đệ cùng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Mời đại chúng cùng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Phương Trượng cùng ni sư trụ trì cùng tất cả đại chúng. Thống trước hôm nay có duyên, đây là lần đầu tiên đặt chân tới Berlin. Tới đây cảm tưởng là thấy mình là những người di dân ở nước ngoài, mà mình được có những cái ngôi chùa mà khang trang thế này. Như ở Mỹ thì khoảng chừng 2-3 ngôi chùa mà được như vậy thôi. Nhưng mà cái trang trí mà bắt mắt như hôm qua và thông triết nói đó thì không được như đây. Ở đây coi như là hoàn chỉnh nhất. Tại vì thường thì ngôi chùa Việt Nam thì đa số là cất hơi thấp, không được cao. Cho nên nó có vẻ nó hơi ấm u, không được sáng sủa. Được thế này thì quý rồi. Nhưng mà xin hỏi đại chúng, hôm rày thì trong đoàn tới 6 vị thầy lắm, với sư cô. Mà quý vị thì ngày đêm bị sa luân chiến mệt không? Biết sa luân chiến không? Được mà cái tâm mà ham tu vậy rất là quý. Hôm nay thông triết chia sẻ với huynh đệ cái đề tài như hôm qua nói đó, là tu lúc tuổi sanh, là lúc còn trẻ tu thế nào. Và xin thưa huynh đệ, thông triết thì ấu niên xuất gia không được, thành ra tới trung niên lại. Thì ấu niên thì cũng có ý định, nhưng mà tới trung niên có gia đình rồi, sau này mới cha gần sắp chết thì mình mới có ý niệm đó. Cho nên không được thanh tịnh bằng như quý vị mà tu còn lúc trẻ. Thành ra ở đằng này nói là trung niên xuất gia thì tương đương với ca lương ta nói là nửa đời hương phấn. Cho nên thông triết là người sanh ở châu Đốc, cái vùng ở miền Tây Nam Phần, thuộc sông Cửu Long. Ở đây có ai ở Long Xuyên Châu Đốc không? Châu Đốc á. Long Xuyên Châu Đốc Cần Thơ không có. Rạch Giá có không? Rạch Giá không có. Có Bạc Liêu hả? Bạc Liêu tức là Bò Léo. Bò Léo vì là biết tiếng Tiều hả? Và con cháu người Tiều. Thì hôm nay thông triết sẽ trình bày cho huynh đệ là coi như 1.5 tiếng. Xin thưa huynh đệ, chúng ta ở đây đã ai cũng lớn tuổi hết rồi. Và làm thế nào, cũng như thông triết nghĩ, làm thế nào chúng ta tu mà làm sao có được càng tu gia đình được yên ấm, càng tu mà mình bớt tham sân si, càng tu mình bớt giận hờn, thì càng tu mình thấy mình nhẹ nhàng, ai cũng thích tiếp xúc với mình hết. Đó là tu trúng hay tu trạch? Trúng. Còn tu mà mấy đứa, nhất là gần nhà mấy đứa con đấy, coi chừng bữa nay mẹ đi chùa đó nha, coi chừng đó. Thì hoặc là mình tu hàng ngày mà ai gặp mình ta cũng lánh hết, ta gọi là tiếng miền Nam gọi là chạy hết á. Thì như vậy trúng hay trạch? Và như vậy thì mình xem để rồi mình sửa lại. Xin thưa huynh đệ, có nhiều người tu ban đầu đi chùa thì rất là sốt sắng, nhưng mà sau này càng tu có thấy càng lơ là. Thành nghĩ rồi có nhiều người hỏi sao mà đi tu mà lại chỉ lúc này ít đi vậy. Nói tôi đi mà Phật không có độ tôi. Cho nên tu là sửa. Thành ra tu nhiều vị tổ khi mà đạt đạo được có trí huệ rồi, các vị nói rằng tu không cầu cho qua hết nạn tai hay được hưởng phước
được số ưng là được lâu dài, tu không cần, không cầu cho qua khỏi nạn tai, hay mong hưởng phước được lâu dài, mà tu còn phải tùy theo duyên nghiệp, có lúc quả nhồi trả gấp hai. Phải không? À, có lúc quả nhồi, nhồi là nó dồn lại. Nhưng mà xin thưa quý vị, có tiền, xài mau hết tiền. Có nợ, mình trả mau hết nợ. Có nghiệp, mình trả mau hết nghiệp. Thành ra đừng sợ. Có nhiều người nói, dạ thưa thầy, con đi chùa đó, mà gia đình con bị tai nạn hoài. Con của con đó, Phật không có độ, Bồ Tát không có độ. Con của con đó bị xe tông gãy cái chân. Nhưng mà xin thưa, nếu mình không nghĩ sâu xa một chút á, là nếu mà hộ pháp Long Thần Tam Bảo không gia hộ, thì có nhiều trường hợp nói, ôi giời ơi, sao không cho con tôi, nó gãy một chân á, con này bể cái đầu, nó thành nó chết rồi, không độ gì hết. Bây giờ cho gãy cái chân cái độ rồi mà nó không cho, không được, phải không? Cho nên quý vị thấy, chúng ta tu, chúng tôi rất là tin Tam Bảo. Khi mà gia đình chúng tôi quyết định đi tu á, thì cô bạn tôi là cô bạn, tức cô bạn đời đó, người tu á, thì có từ ngữ nó khác. Chẳng hạn như thì quý vị xem kinh điển Thế Phật, có vợ không? Có con không? Tôi đâu có thấy kinh nào mà nói Phật có vợ có con đâu. Thái tử thì có vợ, thái tử thì có con, chứ thành Phật ở đâu còn ở nhà mà gần nữa mà có vợ có con, phải chưa? Thành ra tôi quý vị bà con đó, biết bà con ông nào không? Bà con ông Phật cười hoài, mới tu cuộc đời là khổ rồi, làm gì mà không cười cho thoải mái, phải không? Đó, cho nên khi mà một người nam, một người nữ mà có gia đình rồi xuất gia đó, thì những người con nó gọi là chủng tử, là hạt giống, chứ không gọi là con. Chứ còn nếu nói, ô, cái anh này là con của sư cô đó đó, con của, cái cô này có ông thầy đó đó, đã ông thầy thì đâu còn gì nữa mà có con, phải không? Nó cũng vậy. Thì hôm nay chúng tôi trình bày để mình để thấy tu lúc tuổi còn xanh, làm sao mà chúng ta tu được, và chúng ta càng ngày chúng ta càng có một cái niềm tin với Tam Bảo, và mọi người thì đến với chúng ta rồi vui vẻ. Chứ còn chúng tôi biết đây đa số là tu niệm Phật cầu vãng sanh, đúng không? Thì chúng tôi thì thật sự tu thiền, nhưng mà dù thiền dù tịnh cũng là một thôi. Vậy chư tổ nói dù thiền dù tịnh dù muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn. Ngày mai quý vị ráng nhớ hỏi, việc này chị ráng hỏi nha. Thành ra quý vị thấy chung quy rồi đó, dù chú tu mật tông, tu tịnh độ tông, tu thiền tông, đều đưa con người để giải thoát khỏi hiện tại, là khỏi phiền não, khỏi khổ đau, và khi chết sanh về các cõi lành, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là mục đích chánh. Và Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, nước chỉ có nước biển chứ một vị là vị mặn. Giáo lý Như Lai chứ một vị là vị giải thoát. Cũng vậy, giáo lý của Phật kêu vị giải thoát, thì giáo lý của Phật không có thiền, không có tịnh, không có mật. Nhưng mà pháp môn thì có thiền, tịnh, mật, đúng không? Giáo lý là chung. Giờ quý vị tu tịnh độ mà quý vị xem giáo lý của mật tông cũng vậy, tức là nói cuộc đời là vô thường. Và quý vị tu thiền thì cũng tất cả những giáo lý cũng đưa con người tới thấy rõ cuộc đời này nó không thật, thân rồi, thân ta rồi, còn rài đó mai đây, của cải khi tan khi hợp. Chẳng hạn như thế, nói về tiền thì thiền tiền, tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mà ở tay kia, người thường vì nói rẻ chia, gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền cởi cổ trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, còn người thì xác thịt tinh thần khổ luôn, phải không? Giờ cứ đi làm một ngày hai ba chóp đó là làm dùm cho người ta, hay là lấy tiền. Nhưng mà tiền là phương tiện thì được, chứ còn nếu tiền mà mình dùng xài đồng tiền thì được, mà tiền xài mình thì nguy hiểm, phải không? Vậy cái gì nói tiền dùng đúng, tiền hiền như Phật, bạc dùng lầm, bạc ác như ma, Phật ma chỉ tại người ta. Chứ tiền bạc vốn là vô tri, nó không có biết, chỉ người thôi, người sử dụng thôi. Là bạc tại sao dùng lầm bạc như ma? Bạc mà tiền đó, bạc đó mà mình mướn người ta tặng hết xích cho người tình địch của mình thì người đó khổ không? Khổ, cái đó là ma đó. Còn nếu cũng đồng tiền đó mà mình cho người mua thuốc vô nước biển để mà giúp cái người đó qua khỏi cơn bạo bệnh thì đó là lúc là Phật. Mà Phật hay ma là tại chúng ta thôi. Thì xin thưa quý vị, quý vị thì được hướng dẫn nhiều, quý thầy quý cô trong đoàn này thì mỗi vị, mỗi người có một cái nét, mỗi người có đi một cái môn. Chẳng hạn như ăn chè thì nó ngọt, mà súp Thái Lan thì nói gì? Chua, cay. Sẵn cô nói cay giúp tôi ý kiến, tôi cảm ơn cô. Bây giờ trong cuộc đời này đó, các vị sợ cay không? Sợ, phải không? Mà ai nói lời nào chua chát sợ không? Sợ, nhưng mà xin thưa nào cánh chua phải có đủ. Me thì chua, nhưng chua không được không? Phải có mặn, có muối. Rồi có muối không á, thì nó cũng không thành canh chua, mà nó phải có đường, nó ngọt ngọt. Rồi có đường rồi phải có rau thơm thơm, phải không? Mà có rau, có đường, có muối là được chưa? Thiếu ớt là thiếu tất cả. Cho nên cuộc đời này đó, quý vị thấy Đức Phật dạy thế này các con: người nào mà mắng chửi con đó, người đó là thầy của con. Người nào khuyên bảo con đó, người đó là bạn của con. Và người nào mà khen tặng con đó thì người đó là thầy đó, người, nghĩa là người đó là không phải là người tốt của con. Với nhà Phật thì không nói là xin lỗi cái từ bên ngoài đó, là người ta nói là N, G, chữ U, tức là Phật nói là vô minh, đúng không? Còn nhà thiền nói cũng gần như Phật vậy đó, thiền của Phật dạy thôi. Nếu trong lúc mình ngủ á, ban đêm mình ngủ thì mình ban đêm thì ngủ đầu hôm còn đắp cái chăn tới đây, nhưng mà tới sáng thấy chăn nó rớt xuống dưới giường rồi, đúng không? Thành ra mình không làm chủ được cái thân. Cho nên kinh Phật nói ngủ nhiều là tăng trưởng vô minh, là tăng trưởng, là thêm lên vô minh, là không sáng. Nhưng nhà thiền nói ngủ nhiều mất dấu hỏi. Đã là mất dấu hỏi thôi mà còn nói ra nữa. Tại mình không kiểm soát được, không chế được thân. Thì giờ chúng tôi trước khi vào đề tài chánh á, gì thấy thí dụ những bản nhạc ca đó thì cũng phải có gọi nói lối, thì chưa vô đề tài chánh mà chỉ vô đề tài phụ thôi. Thì xin thưa quý vị, chúng ta mỗi người ai cũng đều có hết, là mỗi người đều có Phật tánh hết á. Nhưng mà giờ mình dùng cái Phật tánh này á để chúng ta xét, mỗi người chúng ta đều được có hai con mắt và có nhiêu lỗ tai? Hai lỗ tai. Và có bao nhiêu cái miệng? Một cái miệng. Xin thưa quý vị, nếu mình nhìn dùng cái lý của thiền mà nhìn đó, mỗi người có hai con mắt, tức là hai mắt đặt ở phía trước hay phía sau? Phía trước, để nhìn gì? Nhìn tới tương lai, nhìn tới tháng tới, năm tới và đời tới, kiếp tới. Và hai con là gì? Bên trái, bên phải. Nhìn bên trái, nhìn bên phải. Nhìn cái người này tốt hay nhìn kia xấu, nhìn thiện, nhìn ác, rồi mình căn phân. Giữa hai đàn mà nếu mà đem lợi mà nói với mình thì toàn em mình hay cháu mình nói với người này người kia thì chỉ có nói cái tốt, cái xấu mình không biết, mình con mắt mình nó tìm hiểu, đúng không? Phải nhìn thấu hai bên đó, và nhìn tới phía trước. Và mình có mấy lỗ tai? Hai lỗ tai. Hai lỗ tai cũng nghe hai bên như con mắt vậy đó. Và khi nghe hai bên đó thì mình phải sao? Phải vui. Nghe khen cái bắt đầu vui. Mà nghe nói chị không phải là người thì lúc đó buồn hay vui? Buồn, mà nhiều khi giận đó. Ấy, nói lại coi, tôi không phải người là gì? Nói dạ chị không phải người, chị là tiên. Phải không? Thì nghe nó không phải là người, tưởng là nói cái gì. Nhưng mà cũng vậy. Và kính thưa quý vị, nghe phải nghe hai bên, không nghe một bên được. Và trong lúc nghe hai bên đó, rồi mình lấy rút lại cái trung đạo như là Phật dạy đó, để mình biết cho mình quyết định. Khi hai người mà gây gổ nhau, không có người nào trúng hoàn toàn, mà không người nào trật hoàn toàn hết, cũng hai bên. Và kế đó là có một cái miệng. Xin thưa, mình nói một cái miệng là trúng hay không trúng để mình coi khi mình ăn thì ăn bằng gì, miệng và nói bằng gì. Vì mình có nửa cái miệng à, nửa cái để nói, nửa cái để ăn. Tức là có một nửa cái miệng, hai lỗ tai. Thôi giờ một cái miệng đi, hai lỗ tai. Thì mình nên nghe nhiều hay nói nhiều? Mà thưa, thông thường thì nghe nhiều hay nói nhiều? Đó là lời Phật dạy gần gũi thôi. Thì thưa huynh đệ, con kiến á, khi mà nó ở trên đất á, gặp con cá hay đi chợ rớt xuống đất thì nó lại con cá dùng dãy hơi là chết, con kiến lại ăn con cá. Nhưng tới khi mà lỡ con kiến đó bị gió thổi ổ kiến bay xuống nước thì cá nó ăn con kiến, phải không? Mình ăn trái apple từ cái cây, tức là mình ăn cây như trăm năm rồi mình về Bò Léo là Bạc Liêu đó, thì cây nó ăn mình. Suy nghĩ có phải không? À, nếu mà muốn điều đó muốn nói cái gì, xin thưa quý vị, một cái cây nó có thể chẻ ra làm hàng trăm hàng ngàn cái diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt thôi nó cũng đốt hết cả một xóm một làng, phải không? Cũng vậy. Cho nên là nếu mình biết có khi kiến ăn cá, khi cá ăn kiến, vậy thì lúc rút ra bài học, nếu chúng ta còn tiền, còn quyền, còn thế lực, đừng hiếp đáp người khác, đừng nói nặng nhẹ người khác, nếu mình muốn được an lành. Và tới khi người khác họ mình yếu, tại cuộc đời vô thường mà, rồi như nói các vị nói là cuộc đời thay đổi không lường, nay vậy mai khác, ai tường trước đâu, tường là biết rõ đó, khác nào một đám ruộng sâu, nay bồi mai lỡ biến thâu mấy hồi. Thì tới chừng mình yếu đó thì người ta sẽ có dịp trả thù cho mình đó. Cho nên trong cuộc sống, đời sống là một nơi để chúng ta nhận lấy cái kinh nghiệm để tiến hóa qua cái kiếp khác. Cho nên chung cuộc thì Đức Phật thương tất cả chúng ta, Đức Phật mới chỉ cho ta một cái cách sống, đó là một pháp tu. Rồi cho nên khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta phải biết giáo lý của Phật viết ra, chứ các vị tôn đức viết ra rất nhiều giáo lý của Phật, để lại kinh điển rất nhiều, nhưng mà tụ trung là chỉ có gom lại hai chữ nhân quả mà thôi. Nếu mình hiểu biết được cái nhân quả thì cái đó được quý cho mình. Và xin thưa quý vị, cái này Đức Phật nói chẳng hạn như pháp tứ đế là đúng là cái nhân nói trước, tức là tập là nguyên nhân, tập đế. Nhưng mà lại Đức Phật nói cái khổ đế là cái kết quả trước. Cho nên Đức Phật cũng nói để chúng ta thấy, để cho biết tránh. Quý vị tới chùa, dù tại nhà hay tới chùa học tu theo nhà Phật, cái mục đích chánh là gì? Giác ngộ và giải thoát. Có giác ngộ nó mới giải thoát được. Mà giác ngộ cái gì, giải thoát cái gì? Xin thưa, giác ngộ cái tâm Phật chúng ta ai cũng có sẵn hết. Chẳng hạn như Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật gọi là Phật tri kiến, là cái biết luôn luôn là có sẵn trong người của chúng ta. Và bên thiền gọi là chân tâm, hay là Như Lai Tạng, hay là chỉ ông chủ đó. Và khi mà đó là giác ngộ cái bản tâm mình, và thứ hai là giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, cái đó là dòng chánh. Cho nên khi mà chúng ta hiểu đó thì chúng ta thấy rằng dù cho tại gia xuất gia, chúng ta đều trở lại cái bản tâm thanh tịnh mình thì được, sẽ được giải thoát. Cho nên Đức Phật nói mà muốn giải thoát đó, thì phải sợ cõi này, là nơi này nó không bền. Trẻ đó, rồi già đó, giàu có đó, rồi nghèo đó, có quyền thế đó, rồi là mất đó, có rồi mất. Cuộc đời này hoàn toàn là chỉ tạm có, là giả không có thật, đúng không? Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, tất cả mọi người rồi ai cũng phải đi giữa cái dòng chéo sống chết. Là năm trước đón xuân sang, má hồng tung tăng nhảy, ngày nay rước Tết về, tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 60, nhanh như dòng nước chảy, không tu tỉnh hôm nay sống chết làm sao khỏi. Chúng tôi giờ này mà nhớ như mình mới tắm mưa đó 3-4 năm về trước rồi. Mười mấy tuổi mà còn ở trần truồng tắm mưa thôi. Nhưng mà năm nay Đinh Hợi, năm sinh 1947, năm nay 67 tuổi rồi. Vâng, giống như giấc chiêm bao không? Cho nên quý vị thấy chúng ta nên ráng tu để hiểu được ráng tu. Ráng cái gì, tại sao vậy? Đức Phật nói rằng một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con dẫu có chí tình cũng đành đứng lặng khóc nhìn mà thôi. Khóc nhìn chứ không đi theo, đúng không? Cái này đạo Phật không phải là buồn, nhưng mà đó là một chân lý để nói cho vậy thấy. Và người đời như lá úa, diêm sứ trực chờ ta, tiến dần vào cõi chết, đường trường không quán trọ, dọc đường thiếu tư lương. Tư lương là của cải đem theo xài đó. Từ đây đi về Việt Nam thăm quê, mình chuẩn bị cả một năm hay là 6 tháng, mình mang theo chút ít tiền và những cái thứ cần dùng mình theo mình xài. Nhưng mà đi từ chỗ sống qua chỗ chết mà mình không biết đem cái tư lương của cải phước báo đem theo dùng thì cái đó là mình thua lỗ nhiều lắm. Ở đây xài bằng tiền vàng hụt xoàng, ở đó xài bằng phước với tội, không có tiền vàng không có xài được, đúng không? Và những cái bài sám nói chư tổ nói đây rất là hay. Một năm 365 ngày, 10 năm đã 3.600 ngày, 100 năm là 36.000 ngày, là 3 vạn là 30.000, 6.000 là 36.000, 3 vạn 6.000 ngày là mấy? Chia phần đây cho đấy một hòm. Tiếng miền Nam là hòm, mà tiếng miền Bắc gọi là quan tài. Chứ không phải cái hòm là cái rương nhỏ mà xách đi đâu. Chia phần đây cho đó một hòm của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng chứ không lãnh chung, phải không? Cho nên nếu mình biết điều này thì chúng ta ráng tu. Và người nay như lá vàng khô, hãy lá vàng nó khô thì nó sẽ rụng. Người nay như lá vàng khô, phất phơ tựa cửa đứng trước mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tư lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Tư lương của cái riêng tại sao mình không biết mình mang theo? 100 năm rồi, dù đi đâu á, mẹ ơi cho con đi theo, ngoại ơi cho con đi theo, chị ơi cho em đi theo, mà mình mà đi cái con đường mà sinh tử mà chết sống rồi chứ chết rồi đó, ở gần mình chị 3 hôm thôi, 2 hôm, 3 hôm thôi, mà khi chôn rồi, thiêu rồi đó, nhiều khi con mình nó thương mình đó, cháu mình nó thương mình đó, nhưng mà nó không dám ngủ nhà, nó qua nhà bạn nó ngủ, hỏi sao đi qua mới đôi ngủ giờ ở nhà sợ ma lắm. Có không? Chúng tôi nói tiếng Nam quý vị nghe rõ không? Vâng, thành là người miền Nam thật thà lắm, quê mùa. Thì trở lại, chúng tôi muốn trình bày để quý vị thấy hiện giờ tại đây đó, các vị thấy mình xem sử sách, nghĩa là quỷ ma từ con chồn con rắn biến thành một cô gái đẹp được, phải không? Và nhưng mà quỷ ma nó biến ra cô gái đẹp được, một người nghĩa là có thần thông được, nhưng mà nó không biến có thể một người ác thành người hiền được, mà chỉ có người tu mới có làm được chuyện đó, từ ác mới thành hiền, đúng chưa? Và ghi nhớ nè, con gà cũng nằm trong từ cái trứng, con bướm thì cũng xuất xứ từ con sâu, và một vị Bồ Tát, vị Thánh cũng đi từ một cái kiếp của một người phàm nhân mà trở thành, phải không? Nghĩa là cho nên đừng sợ. Đức Phật nói rằng này các con, Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Nghĩa là điều đó Đức Phật nói rốt ráo một điều. Và cái gì thấy trên thế gian này nhiều mẫu đạo lắm, nhưng mà chưa có mẫu đạo nào mà nghĩa là giáo chủ nói đó, tín đồ bằng giáo chủ. Riêng Đức Phật nói một điều khẳng định, Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, điều đó điều chắc chắn. Và Đức Phật nói rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, tin Phật mà không hiểu Phật mà rồi làm điều quấy đó, tức là phỉ báng Ngài. Cho nên quý vị thấy làm thế nào, nghĩa là mình tu là mình sửa đổi, chuyển đổi lại những cái điều trước đây mình xấu, bây giờ mình làm cho tốt. Trước kia mình dở, giờ mình làm cho hay. Trước kia mình giữ, giờ mình làm cho hiền, phải không? Mà muốn hiền thì sao? Mình phải sám hối những gì mình làm từ trước. Hàng tháng quý thầy có để là quý vị tới chùa lại sám hối. Tại vì ở nhà sám hối cũng được, nhưng từ trường nó không thanh tịnh bằng ở chùa. Cho nên khi mà mình tới chùa mình sám hối, tức là mình giải hết những cái tội lỗi của chúng ta, phải không? Tại sao mình nhờ khác sám hối, mình nhờ khác giải tội cho mình được không? Không được. Là tại sao? Là tự mình phải giải cho người khác giải không được. Mà biết tại sao tự mình phải giải không? Tại vì trước đây tại mình giữ, tại mình giữ thì giờ tự mình giải. Tự mình giải sao không ai giải được? Tự mình giải là gì? Tại mình giữ. Cho đó quý vị thấy cũng vậy. Làm thế nào khi mà mình tu á, là mình, quý vị thấy nếu mà chúng ta biết tu là chúng ta thấy rằng tại đây nè, nghĩa là ai nói những lời nào mà vui là khen mình thì mình cười, mình vui vẻ. Mà nói mà nghịch ý mình, tức là mình giận. Thì ngay đó nếu mình chưa biết tu, giờ biết tu rồi, thì mình nghe như chọc ruột mà tai làm điếc, giận dẫu căm gan miệng vẫn cười. Thì lúc bây giờ đó mình tu khá khá rồi đó. Ngay đó đó mình tu là khá rồi. Cho nên quý vị thấy làm thế nào, nghĩa là tại đây nè, mình phải mỗi một lúc cần phải có một cái sự tỉnh giác. Mà luôn luôn chúng ta tỉnh thì chúng ta ích lợi cho mình vô cùng. Xin thưa quý vị, chúng ta tại đây ai cũng có thể nói cái gì nói, nghe là nói thì được mà tới chừng làm rất là khó, phải không? Giáo lý của Phật của quý vị đến, cái quan trọng là để thực hành, chứ không phải đến để nghe và đến chỉ nói. Nghe nói rồi chúng ta phải thực hành. Giống quý cô đây, có những món ăn mình xào nấu rồi đó, nhưng mà khi chúng ta xào nấu rồi để, mà nếu chúng ta không để vô miệng ăn thì bụng vẫn đói meo à. Cho nên làm gì thì làm, nghe là chúng ta cũng phải biết, chúng ta điều chỉnh lại. Cho nên hôm nay chúng tôi nói với quý vị là cái đề tài là mình tu lúc tuổi còn xanh đó. Và chúng ta khi mà chúng ta lúc còn trẻ mà mình không tu, để khi tới chừng chúng ta già thì chúng ta khó mà có thể thực hành. Tại vì sao? Mình lớn già thì đau ốm bệnh hoạn, nghĩa là những cái việc chúng ta con cháu nhiều, chúng ta cái duyên nó quá nhiều, nó không thể giúp cho chúng ta được. Và muốn vậy thì chúng tôi trình bày đã dễ thấy, những cái người còn trẻ mà họ biết, họ tu được. Huống chi mình bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình không có tu như vậy tới chừng khi nữa, tới chừng chúng ta khi trăm tuổi rồi chúng ta sẽ hối hận. Vì cho nên chư tổ thường dạy là kim nhật bất hành thiện, nhi hữu lai nhật, kim niên bất hành thiện, nhi hữu lai niên, nhật nguyệt thể hỷ, tuế bất nhã viên, ô hô lão hỷ thị thiền chi khiên. Nghĩa là dịch ra là ngày nay không chịu tu mà hẹn tới ngày mai, năm nay không chịu tu hẹn tới sang năm, ngày tháng trôi qua tuổi trẻ chẳng chờ ta, hỡi ôi già rồi lỗi đó với ai. Thì trong này chúng tôi trình bày những cái vị mà để quý vị thấy, những cái vị mà tiêu biểu có 9 tuổi, 10 tuổi hoặc 12, 13 tuổi thôi, mà những vị này tu rất là giỏi. Thì đời của Đức Phật có ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, thì ngài có một cái chú Sa Di, chú này 12 tuổi thôi. Nhưng mà trong lúc chú 12 tuổi đó, thì dẫn chú đi khất thực, thì ngài đi trước, chú Sa Di đi sau. Khi mà đi rồi thì chú Sa Di này, chú thấy người ta đứng trên cái xa nước ta đạp đó, những cái vòng tròn người ta đứng lên ta đạp, rồi nước ở dưới nó trào lên, nó dẫn vô trong đường rãnh rồi nó chở, nó chảy vô ruộng đó. Thì lúc bây giờ chú nhỏ này mới, chú Sa Di hỏi: dạ thưa thầy, người ta đạp gì mà ngay cái chỗ này, bờ sông chi vậy thầy? Bờ sông Hằng đó, ta đạp nước cho nó chảy vô. Thì lúc bây giờ ngài Sa Phật nói: cái đó ta đứng lên cái xa nước, ta đứng ta đạp thì có những cái thùng bên kia nó chảy lên, chảy lên nó đổ, nó trút ra, nó làm nước nó chảy dẫn vô tới trong ruộng. Ở ruộng ở đâu lần thầy? Nó thì cái ruộng nó vô tới ở trong mương, trong sâu, trong ruộng đó. Ta muốn vô đâu ta khai cái đường nước rồi ta đắp cái bờ, cái nước chảy vô tới ruộng. Thì chú Sư Di nói: dạ thưa thầy, nước nó có tâm không vậy mà từ ở dưới sông này nó đi qua tới bên kia, vô tới trong ruộng. Thì ngài Sắc nói: nước thì sao có tâm, do người ta khai ra, ở muốn cho nó đi đâu người ta khai, nó chảy vô tới đó thôi. Thì chú Di nói: dạ thưa thầy, nước mà nó không có tâm mà nó còn chảy vô tới chỗ nào ta muốn nó đi được. Còn con có tâm mà con nói nó không nghe. Có gì khi nào mình lớn tuổi mà mình suy nghĩ vậy không? Thì đi hồi nữa thì thấy mấy người ta ngồi ta vót cái cây ngắn ngắn chừng 5-6 tấc vậy nè. Hỏi, dạ thưa thầy, ở đó 3-4 người ngồi cầm cái gì mà làm vậy đó thầy? Thì lúc bây giờ ngày sau có nói, cái này mấy người này ta vót tên, mũi tên. Nói mũi tên là gì? Nó mũi tên ta lắp vô trong cây cung ta bắn đi, chẳng hạn như tức hồng tâm chỗ nào cây xoài, trái xoài ta muốn bắn rớt cái xoài ta bắn ngay trái xoài nó rớt xuống à. Muốn cho cái mũi tên đi tới đâu thì ta dương cung ta bắn đi tới đó, ta vót rồi làm cái tên vậy đó. Nó dạ thưa thầy, cái cây thì làm sao mà nó đi được? Nó vậy mà cái cây mà ta để vô ta lắp vô ta bắn được. Thì chú nói, dạ thưa thầy, cái mũi tên nó có tâm không thầy? Sao mà nó mũi tên này có tâm, nó không có tâm sao mà muốn đi đâu nó đi đó được vậy thầy? Rồi nghe vậy đi, đi một đội nữa thì thấy 5-6 người đàn ông lực lưỡng đè hơ lửa, đè cái buộc lên cái dây cái làm cái bánh cái miếng dán vòng vòng. Hỏi dạ thưa thầy, ta làm gì mà ta la vậy? Cái này cái cây thẳng ta đẽo đẽo lên ta hơ lửa ta buộc lại ta làm cái bánh xe bò, để làm vòng tròn đó bánh xe bò đó, nửa bên thì ta làm đó bánh xe bò tròn đó. Cái cây lớn gì mà đẽo lên làm công làm bánh xe bò vậy thưa thầy? Cái cây lớn gì nó càng lớn chắc cái tâm nó lớn, nó có tâm không thầy? Thì ngài sao vẫn nói cây làm gì có tâm. Nó cái cây không có tâm mà từ cái thẳng làm vòng công được, làm bánh xe tròn được, con có tâm thôi. Giờ thôi thầy lấy cái bình bát đi, con trả bình bát lại cho thầy, con đi về chừng nào con ngồi thiền, chừng nào mà con kêu cái tâm nó chịu nghe lời con, nó đừng có đói đó, thì lúc đó con mới chịu đi khất thực nữa. Chứ không giờ cái tâm con nó, con nói nó không nghe, giờ con không đi nữa, thôi trả lại cho thầy. Thì lúc bây giờ ngài sao có nói thì đi chứ làm gì mà thì tự tự chứ con còn nhỏ. Nó dạ nhiều khi còn nhỏ, có mấy em nhỏ đó nghe ở cái làng của con nó cũng chết trước con vậy. Nó con năm nay 12 tuổi, có đứa 7-8 tuổi nó chết rồi, thôi để con dặn cái tâm con điều phục cái tâm con mới được. Thì lúc bây giờ ngài Sa Phất nghe vậy, chú nhỏ đưa mình bác rồi chú quậy đi về và chú tọa thiền. Ngay buổi trưa đó trời chưa đứng, chưa ngã qua hết giờ ngọ là chú chứng A La Hán. Nè, vì thấy cho nên có cái bài kệ lúc đó Phật nói là người làm ruộng đào mương dẫn nước, kẻ làm tên vót nhọn mũi tên, người thợ mộc đẽo nên bánh xe bò, bực hiền trí điều phục tâm mình. Đó, quý vị thấy mình làm sao điều phục được cái tâm của mình, điều đó là cái quan trọng. Và còn một chú nhỏ nữa, quý vị thấy là đằng này đó, quý vị thấy, quý vị ở đây có nghe, có biết ông Khổng Tử không? Biết không? Có nghe thôi sao thấy mặt rồi gật đầu biết. Nghe thôi chứ đâu có thấy, mấy ngàn năm về trước lận, phải không? Và có nghe chuyện Hạng Thác đối đáp với Khổng Tử không? Sở dĩ tôi nói là tuổi, nghĩa là tu lúc tuổi sanh, người ta tuổi sanh ta tu, người ta chứng quả được. Còn mình lớn rồi mà mình không chứng quả uổng lắm. Là sở dĩ thông triết nói cái tích này để huynh đệ thấy dù lớn bao nhiêu mà cái người mà họ giỏi hơn, dù trẻ bao nhiêu người ta vẫn học. Một bậc thánh đó, gọi là vạn thế sư biểu đó, vẫn học. Vì có cái câu là bất sĩ hạ vấn, bất là không, sĩ là xấu hổ, hạ là thấp, vấn là hỏi, là học. Không có xấu hổ khi mà học những cái người nhỏ hơn mình nếu người ta có những cái hay. Đó là tinh thần học để tu, học hỏi. Thì Khổng Tử đó, nghĩa là ngài là họ Khổng ở nước Lỗ, hiệu là Trọng Ni, người đời gọi Khổng Tử, là lúc bây giờ làm thầy của 6 nước, gọi là đời Xuân Thu Chiến Quốc á. Cho nên hết nước này mời tới nước kia mời, mà mời quan quân đưa đi. Thì một hôm ngài từ ở nước Lỗ, ở nước Tề mời qua. Thì trong khi đó mời đi dọc đường thì quan quân họ làm cờ xí để kéo đường đi, có xe ngựa, xe như 4 ngựa, 2 ngựa để chở ngài, còn quan quân đi trước. Thì thấy xe nó dừng hồi lâu, thì tới hồi lâu rồi thì Ngài hỏi những người mà đi lính theo, nó hỏi sao mà dừng lâu vậy. Nó dạ phía trước có thằng nhỏ, nó lấy gạch nó xây trên một đống cát ở giữa đường, kêu nó dẹp vô không chịu dẹp, thành ra quan quân đang la bảo nó dẹp mà nó không chịu dẹp. Nghe giờ Khổng Tử mới xuống xe và bước tới gặp đứa nhỏ, nó hỏi là ngươi con cái nhà ai mà tại sao không đi chơi với lũ trẻ ở đằng phía đằng góc đằng kia, mà chơi u đằng kia mà ngồi đây mà xây cái đống cát và lấy gạch chất làm cái thành tại đây, sao tại sao không dẹp cái thành cho xe ta đi qua. Thì cái chú nhỏ này nói dạ con họ Hạng tên Thác, năm nay 8 tuổi, ngài tới đây ngài bảo con dẹp cái thành vô. Vậy thưa xin hỏi ngài, từ cổ chí kim thành tỷ ư xa, xa tỷ ư thành, là từ cổ chí kim tỷ là tránh á, là từ xưa tới bây giờ đó, hỏi thằng ngài chứ thành tránh xe hay là xe tránh thành. Cái gì thấy từ xưa giờ xe tránh thành là thành tránh xe, xe tránh thành. Nhưng bây giờ cái thằng nhỏ nó xây cái thành ở giữa đường rồi xe đi qua đâu có tránh đi qua được, thành ra đi ngang và cán nó sao. Cho nên khi mà Khổng Tử là chủ trương đạo hiếu là thân thể phát phu, thân thể mình là do cha mẹ sanh, cho nên không có được gì mà làm cho thương tổn, cho nên khi cha mẹ qua đời phải để râu tóc 3 năm lận. Nhưng cái đó là ngày xưa, còn giờ thì ta không có để như vậy, khoảng 1 năm là đại tường thiếu tường thôi. Thì lúc giờ ngài nghe vậy á, thì nghe thằng nhỏ nói vậy, cái nói người nói nghe có giọng nghe cũng hay được. Là nhỏ trả lời nói nếu mà đi lại chơi đằng kia đó, có những đứa nhỏ nó giật áo rách người mà xể mặt xể mài thì mang tội bất hiếu, thì ngài chủ trương đạo hiếu cho nên nói vậy thì nghe được. Thì hỏi ngài khi mà hỏi vậy đó thì nó nói vậy thì hỏi chứ ngươi ăn nói lớn lối, ngươi biết ông trời hỏi gì không? Ở đây có ai biết ông trời hỏi gì không? Nó nói biết. Hỏi ngài hỏi với Khổng Tử hỏi ông trời hỏi gì? Nói ông trời hỏi lý. Hỏi sao ông trời hỏi lý? Nói vua là thiên tử, tử là con, thiên là trời. Con vua là thiên tử, mà vua đây vua nước Tề hỏi lý, là con hỏi gì cha nấy, cho nên là vua hỏi lý thì ông trời hỏi lý. Quân tử, thiên tử mà, là con của trời mà, thành ra cha cái tên gì hỏi gì con hỏi nấy. Thì nghe vậy đó, thì nãy giờ ông hỏi nó 3 câu rồi. Nó nói dạ thưa ngài, nãy giờ ngài hỏi con 3 câu rồi, bây giờ cho con hỏi lại ngài 3 câu được không? Thưa quý vị, nếu mà ở đây quý vị mình người lớn gặp mấy đứa nhỏ 7-8 tuổi mà nó hỏi mình có sợ không? Không sợ. Gặp ông giáo sư đại học mà gặp một cái bà già trầu mà hỏi thì đâu có sợ phải không? Thì nói ngươi cứ hỏi đi, rồi nói mà với cái vẻ mà coi quan hỷ đó. Thì nói dạ thưa ngài, trên trời có mấy vì sao? Thì ngài nói lúc đó gặp mình thì nói mình xin tỳ, mình nói cái này tôi không biết. Nhưng mà ngài không có nói gì, ngài lấy thịt đè người. Ngài mới nói rằng người còn nít miệng còn hôi sữa, ngài ăn ngồi ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời, tại sao mà không hỏi chuyện dưới đất mà để hỏi chuyện trên trời? Thì lúc bây giờ cái nói dạ ngài dạy con nghe, hỏi chuyện dưới đất thì xin hỏi ngài, dưới đất có bao nhiêu ngôi nhà? Cái gì biết không? Ông Khổng Tử biết không? Không luôn. Nhưng ngay lúc đó thì ổng không chịu thua, ông nói ngươi ăn nói chuyện bao đồng, tại chuyện trước mắt ngươi không nói, mà ngươi hỏi cái trước mắt ngươi không hỏi mà hỏi chuyện bao đồng vậy? Nói dạ ngài dạy hỏi chuyện trước mắt, còn xin hỏi chuyện trước mắt, vậy cho trước con mắt của ngài có bao nhiêu cọng lông nheo? Quý vị thấy tới đó rồi cái ngài nói thôi ngươi hỏi câu khác đi. Không chịu thua mà kêu hỏi câu khác phải không? Thì lúc bây giờ ngài nói dạ ngài dạy sao con nghe vậy, hỏi câu khác. Con hỏi dạ thưa ngài, tại sao con dạt con xíu đó mà kêu to? Cái gì biết con xíu không? Con dạt ban đêm nó bay nó kêu dạt dạt cả thành phố nghe hết trơn vậy đó. Ngài nghe đó ngài mừng lắm, nói ồ cái đó đâu có gì lạ đâu, con dạt con xíu sử dụng ban đêm mà nó kêu to đó là vì cần cổ của nó dài, đúng không? Cổ nó dài lắm. Nói dạ không phải đâu, nó không phải cần cổ dài kêu to, vì con ếch ảnh ương đó cần cổ nó ngắn rồi cũng kêu to vậy. Rồi cái ngài nó mới hỏi là dạ thưa ngài, với cái tùng cái bách á, tại sao nó quanh tươi tốt quanh năm, mùa đông tuyết rơi nó không có bị rơi lá rụng lá. Ngài nghe ngài mừng lắm, ngài nói ồ cái tùng cái bách á, cái thông đó sở dĩ mà nó không có vàng, nó không rụng lá, lá còn xanh mùa đông đó, là vậy ruột nó đặc. Thì thật cái bách cái tùng với cái ruột nó đặc đặc cứng à, cưa ra cái thông cũng vậy. Nó nói không phải đâu, giữa cây trúc cây tre đó cái bụng nó trống nó rỗng nó sao cũng tươi tốt quanh mùa đông vậy. Cái gì thấy nó có 8 tuổi thôi. Trong lúc đó thì nó hỏi câu nó dạ thưa ngài, mặt trời buổi sáng mới mọc gần hay là buổi trưa đứng bóng gần? Nếu mặt trời buổi sáng mà nó gần đó, tại sao nhìn nó to và nó không nóng? Nhìn thì thấy nó gần mà sao nó không nóng? Mặt trời buổi trưa đó là nhìn nó nhỏ thì nó phải ở xa, mà tại xa lại nó nóng? Câu hỏi này ngài cũng không biết. Bây giờ thì trả lời được là do khúc xạ ánh sáng, mùi sương đó, do khúc xạ ánh sáng thành ra nhìn nó gần cho nó, cái cự ly của nó không có gần xa. Thì sau khi nghe vậy, ngài lúc này ngài mới chịu thua rồi. Nói này Hạng Thác, ngươi có biết là lúc này đó sáu nước đánh với nhau, người chết vô số, nhà cửa đều bị cháy, mọi dân chúng làm than, ngươi cho ta một kế bình định thiên hạ, an dân, bình định thiên hạ. Hỏi kế, Khổng Tử là một vị thánh mà còn hỏi một chú nhỏ 6-8 tuổi. Thì chú nhỏ đã trả lời sao? Nói dạ thưa ngài, ngón tay có ngón dài, ngón ngắn, biển có chỗ nông, chỗ sâu, người có người hiền, người dữ, có kẻ trí, người ngu. Cuộc đời không khi nào bình định bằng phẳng được hết, không bao giờ bình định được. Nói đó rồi nó dẹp để cho thành đi qua. Và vị thấy một vị thánh, một vị Khổng Tử còn học một đứa nhỏ đó, thì quý vị thấy cái việc đó chúng ta biết và là con của Phật, chúng ta phải ráng học, ráng tu. Muốn có phước, muốn có ra khỏi dòng sinh tử luân hồi, chúng ta phải có một cái tiêu chuẩn của mình để chúng ta tu cũng vậy. Nghĩa là các vị thấy đời của Phật, có một chú bé khi Đức Phật đang thuyết pháp, có một chú bé đó có 9 tuổi thôi, theo mẹ, mẹ dẫn đi. Sau khi mà Đức Phật vừa thuyết pháp xong, mọi người về, mẹ sẽ quay lưng đi về, thì chú quỳ xuống chú lại, chú nói bạch Đức Thế Tôn, bài pháp này Đức Thế Tôn dạy hay quá. Thì lúc bây giờ Đức Phật hỏi nhà con ở đâu, thì chú này nói bạch Đức Thế Tôn, ba cõi này dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không nơi nào là nhà của con hết. Ôi giời, cái gì thấy nghe một chú nhỏ nói vậy. Thì khi đó đó Đức Phật nói con đi với ai? Nói dạ con đi mẹ con đây. Thì Đức Phật nói thời pháp và họ khuyên bà mẹ, ban đầu bà mẹ không chịu, khuyên bà mẹ xin đi xuất gia. Thì ngay đó Đức Phật nói con muốn xuất gia không? Nói bạch Đức Thế Tôn, con rất mừng, nếu cho con đi xuất gia con rất mừng. Và xuất gia 9 tuổi không quá 3 tháng ngài chứng A-la-hán. Và nói gì để kỳ thấy cái những người trẻ đó mà còn người ta giác ngộ hơn được của một chi chúng ta lớn tuổi rồi. Và trong kinh đó, đời của Đức Phật có một vị A-la-hán, vị này có 11 tuổi thôi. Và trong khi ở một cái vùng ở nước Ma Kiệt Đà, thì vùng quê, thì ngài chú nhỏ này, chú xin với mẹ lị học đạo, năn nỉ riết bà mẹ cho, mà bà mẹ nói con đi gần đừng đi xa. Nói dạ con vô núi gần đây có như vị tỳ kheo đi khất thực con xin. Thì vào đó thì ngài vợ trong núi hơn một năm, ngài không vắng, không có liên lạc ở nhà. Và một hôm ngài chú nhỏ này ngồi thiền, thì chú nhỏ này mỉm cười, thì cái vị thầy đó chú cũng nhận, thấy vị thầy này tu á, trong lúc 3-4 thầy chú nhận được một vị thầy, và vị thầy đã cũng đã chứng A-la-hán mà chú này không biết. Và chú nguyên mặt chú tu hơn một năm, vào hôm chú chứng A-la-hán và chú đang ngồi thiền chú cười, thì lúc bây giờ ông thầy sư phụ mới hỏi này con, tại sao con cười? Thì vị này nói, bạch sư phụ, con khoảng chừng gần 3 tháng nay, con đi đâu con dùng thần túc thông, tức là cái chân đó, bay đi và con có tha thông, con chứng được lậu tận là A-la-hán đó. Và hiện giờ sư con cười là con nhìn thấy năm bà mẹ chúng con hiện giờ còn sống và rất đau khổ, than thở. Và cái lòng của con đó đã dứt lậu hoặc rồi, cho nên con không buồn nữa. Rồi coi như là vị sư phụ này muốn kiểm chứng là nói, năm bà mẹ thì sao còn sống đó? Dạ bà mẹ thứ nhất ở thành Saipati. Khi sanh con ra thì con được 2 tháng thì con mất. Gần nhà cũng có, bên cạnh cũng có một người sanh con. Và khi đó, đó là từ lúc đó tới bây giờ thì mỗi lần thấy cái người con mà của cái bà bên cạnh đi đứng đi lẩm đẩm nói chuyện đó, thì bà nói, con ơi con bỏ mẹ, tại sao con bỏ mẹ? Giờ cái bà bên đây có con cũng cỡ sanh cùng ngày với con đó, mà con phải đi đứng làm cho mẹ nhớ thương. Đó bà mẹ thứ nhất. Qua tới sau rồi con bà mẹ thứ hai của con đó, thì con chuyển thân ở phía nam của Ấn Độ. Thì sau đó con sanh ra đó thì khoảng 7-8 tuổi thì mạng chung con chết. Thì khi con chết rồi đó thì mẹ con mỗi một lần mà thấy người ta dẫn con đi ấy, thì bà khóc, mẹ con khóc và thương nhớ, nói con ơi sao con không ở với mẹ mà con đi, giờ mẹ nhớ con. Và đó là bà mẹ thứ hai. Bà mẹ thứ ba đó là con chuyển thân lên vào làm con của một hoàng hậu của ở dưới Long Cung là rồng á, và sanh ra độ chừng 2 tuổi và con cũng chết. Và cho nên mẫu, nghĩa là mẫu hậu, tức là mẹ của con vẫn thương nhớ và khóc con đã 3 đời. Và đời thứ tư là con chuyển thân lên làm con của một người hàng xóm với mẹ con cũng ở trong nước Ấn Độ. Và khi sanh ra được khoảng 4 tháng thì con chết. Và người mẹ đó mỗi lần khi thấy người ta đưa con thì mẹ con khóc, nói phải con còn sống giờ này mẹ cho con bú. Và mỗi lần nhắc tới thì khóc. Và tới đời này mẹ con, đời này nghĩa là khi sanh con ra 10 tuổi là con xin rời đi học đạo. Và giờ này bà ở nhà bà than rằng, con ơi cả năm mấy nay không thấy con tin tức gì, không biết con có gặp được những vị nào mà tốt để dạy con hay không. Thì nghe vậy thì ông thầy mới nói rồi, như vậy là con thấy năm bà mẹ hiện giờ còn sống mà con đã chứng A-la-hán rồi, mà năm người mẹ giờ này còn khổ vậy, tại sao con không về? Nói dạ thưa bạch sư phụ, nếu con về con chỉ gây thêm cái phiền não thêm những người mẹ này thôi, con đang tu hưởng cái phước để cho những người mẹ này chuyển tâm niệm mà tu giải thoát theo Phật. Các vị thấy cuộc đời nó nhanh lắm quý vị. Và các vị tổ thường nói rằng, năm trước đón xuân sang má hồng tung tăng nhảy, ngày nay rước Tết về tóc bạc đầy cả mái, người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy, không tu tỉnh hôm nay sống chết làm sao khỏi. Đó. Thì chỉ một cái phần này chúng tôi nói để các vị biết là chỉ cái phần này thôi, chúng ta thấy cuộc đời nó không có bền. Cho nên các vị thấy dù là ở nước ngoài chúng ta có một cái cuộc sống vật chất nó khá hơn người trong nước, nhưng mà sáng chạy Tây chiều chạy Đông, kiếp người nào khác tở con ông, trăm qua hút mật về làm nhụy, rốt cuộc thân tàn nắm tay không. Phải không? Đi làm đó giống như đi hút mật đem về, giống như con ông, cái ổ con ông như đó. Rồi trăm tuổi rồi nắm hai bàn tay trắng mà ra đi, thi một cái người cầm bó đuốc tới đốt vô cái bụi ông đó rồi rớt xuống là mình trở về hai bàn tay trắng, mình không còn đem cái gì theo được. Bởi vì cho nên Đức Phật nói, một khi thần chết hiện về lại có thể chở che cho mình đó. Không ai chở che mình, chỉ có mình là cứu mình thôi, mình che chở cho mình thôi, chứ không ai che chở cho mình được. Cho nên như vậy, cho nên chúng ta ráng mà tu. Tại sao vậy? Nghĩa là tại đây nè, mình không thể nào nói. Có nhiều người nói với tôi, nghe nhiều người nói, dạ con nghe nói là thầy tu theo thiền khó lắm, tu theo niệm Phật về có Di Đà rất là dễ. Niệm Phật Lai Rai Như Lai cũng độ, niệm Phật Tà Tà Di Đà cũng rước. Mà nhớ là không có rước đâu. Cái gì thấy muốn được về có Phật phải nhất tâm bất loạn, đúng không? Và cái mà nhất tâm bất loạn đó nó phải không còn có nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ dài, nghĩ ngắn. Nghĩa là trong tâm mình mà chuyên một niệm một, thành ra nhất tâm bất loạn nó có hai. Một là sự nhất tâm bất loạn, hai là lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn là gì? Đi đứng nằm ngồi, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, niệm bên ngoài hoặc niệm thầm, đó là không có niệm nào xen vô, đó là cái sự nhất tâm bất loạn. Còn lý nhất nhất tâm bất loạn là không niệm mà niệm, không niệm mà trong này dẫn niệm, không có gì xen kẽ vô đó, thì như mới về được. Và đôi khi chúng tôi thì đi đâu chúng tôi cũng, nếu tịnh độ chúng tôi cũng giảng theo tịnh độ, tại chúng tôi cũng có học về tịnh độ trước khi gặp Hòa Thượng Thanh Từ, cho nên chúng tôi cũng biết. Và nhiều người nói khi chúng tôi đi qua giảng Philadelphia thì có một Phật tử nói, dạ thưa thầy, con nghe nói là tu thiền khó lắm, mỗi một lần mà con ngồi thiền thử cái đầu nó xẹt xẹt xẹt, ngồi không có yên, thành ra con sợ không dám tu thiền, mà con niệm Phật tụng kinh thì nó dễ hơn. Cái gì có nghe vậy không? Đúng không? Xin thưa quý vị, ở đây nói thế này, khi nghe cô này nói, tôi mới nói cô nói gì đúng rồi. Cái đồng hồ nhà cô có đồng hồ treo tường không? Nói dạ con có hai cái. Tôi mới nói đồng hồ nhà cô ban ngày không có gõ, ban đêm nó mới có gõ. Cô nói đúng rồi. Tôi nói sao không đúng, nếu ban ngày nó gõ, không gõ là nó chết, ban đêm sao nó gõ được, đúng không? Tôi nói nhất là nó cứ gõ ban đêm, lúc mà cô với anh mà giận nhau đó, mỗi người nằm ở trên giường mà nằm quay mặt một góc đó, lúc đó là nó gõ mạnh hơn. Cô nói đúng rồi thầy. Tôi nói đâu phải đâu, lúc đó là tại cô lắng tâm, cô nghe, cô ảnh có năng nỉ cô không, cho nên đó là nghe tiếng nó gõ lớn, chứ không phải là, không phải tự nó gõ lớn đâu, nó gõ bình thường vậy thôi, đúng chưa? Nghĩa là cũng vậy, ban ngày vì chúng ta mắc xào nấu làm việc hãng, làm vô sở, con cái tivi nó nổ lên thì nó không khí nó ồn, môi trường nó ồn, mình không nghe cái đồng hồ nó gõ. Khi ban đêm là thanh vắng đó, mình nghe đồng hồ nó gõ, tâm mình nó giống như cái đồng hồ. Khi mà bình thường mình tiếp xúc bên ngoài không thấy nó vọng tưởng, không thấy nó khởi cái này cái kia, nhưng mà khi chúng ta ngồi yên lại niệm Phật hay là mình ngồi thiền thì lúc giờ cái vọng tưởng xẹt, mình thấy nó rõ ràng. Như lúc đó thấy nó xẹt nhiều, nghĩ nhiều, cái nó tại vì ngồi thiền đó mới là nó xẹt nhiều, ta đổ tội nó đi quan cho thiền. Giờ trở lại nè, cái gì thấy nè, khi nó xẹt nhiều đó, cái gì biết nó xẹt nhiều, phải có tánh giác mới biết không, đúng không? Chứ còn bình thường mình không tỉnh cho nên mình không biết nó xẹt. Bây giờ nó biết vậy thì cứ việc cái gì ngồi niệm Phật thì cứ niệm, miệng niệm, tai nghe tiếng, ý mình cái là biết mình niệm tới mấy lớn nhỏ mình biết rõ ràng. Hoặc là mình ngồi thiền thì biết ngồi thiền, đếm số thì biết đếm số, hoặc là mình theo hơi thở biết theo hơi thở, hoặc là mình không đếm số không theo hơi thở nhưng mà mình biết cái gì nổ lên, biết nó là giả bỏ. Thì lúc đó mình, nếu mình biết trong tâm mình nó có nhiều vọng tưởng là mình phải có tánh giác, có Phật tánh mình mới biết nó nhiều ít, phải không? Cái gì biết nhiều ít? Tánh giác biết thì ngay đó tánh giác nó hiện hiện rồi. Cho nên quý vị thấy nhiều vị cứ nói cái này dễ cái kia khó, thậm chí là có vị là nói dạ thưa thầy, con nghe nói khi tu về tịnh độ đó không cần bỏ tham sân si, Phật ở già cũng rước nữa, mà nghe nói trong kinh có nói, mà kinh nào vậy thầy? Cái gì có nghe nói kinh nào không cần bỏ tham sân si không? Hỏi một lần tôi không trả lời rồi, hỏi lần thứ hai, tới lần thứ ba, dạ thưa thầy nói đi thầy, có kinh nào nói không? Tôi nghe bạn con nói là có đó, có kinh nào vậy thầy? Có không thầy? Lần thứ ba tôi nói dạ có. Hỏi kinh nào thầy? Cổ mừng lắm. Hỏi kinh nào vậy thầy? Tôi nói kinh Tế Mới nói. Thì chỉ có kinh Tế Mới mà nói. Chứ quý vị thấy nè, khi chúng ta thấy cái chậu bông là chúng ta biết đây là chậu bông. Biết không? Biết chậu bông không? Biết. Thấy đây là cái ly nước, biết ly nước không? Thấy chiếc xe, biết chiếc xe không? Biết. Thì lúc đó cái gì biết? Phải có tánh giác. Tánh giác là Phật tánh. Tánh Phật tánh mà có sẵn đây nè, nhờ có cái đó mà mình biết đó. Cho nên là cái gì thấy bây giờ đó, mình muốn Phật tánh mình hiển lộ đó, mỗi một lần mà mình nghĩ quấy, nghĩ phải, nghĩ hơn, nghĩ thua người này kia đó là tâm mình loạn, thì chỉ cần mình bỏ đi cái nghĩ sanh diệt thì cái bất sanh bất diệt nó hiện tiền. Giống như giờ chúng tôi nói mình tìm Phật tánh mình giống như chiếc cà rá năm chỉ mà rớt ở trong cái thúng đậu xanh á, giờ nó lộn trong này rồi mình không biết là làm sao lấy ra, thì giờ các vị cứ dược mình biết chắc chắn là cái chiếc cà rá nằm trong cái thúng này rồi, thúng đậu đúng không, nó không nằm ngoài, mà mình xóc hoài nó lộn đó mình không thấy. Giờ muốn biết tìm cửa rá chỉ vàng này thì mình chỉ cần ra là các vị một lần lượm một hạt đậu bỏ ra, một lần lượm hạt đậu bỏ ra, bỏ hết hạt đậu này thì hết đậu thì còn vàng cũng vậy. Khi hết cái vọng tưởng mình thì còn lại là cái tánh giác mình, là Phật tánh, cái tánh chân thật mình. Và cái gì niệm mà tới còn rồng rạc, không còn cái vọng niệm đó, thì lúc bây giờ nó là cái gì? Đó là Phật tánh, nó là cái tâm bất loạn của mình, nó hiện tiền. Cái lúc đó thì tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ nó hiện ra rõ ràng. Và người tu tịnh độ thì cũng rất sợ cái tâm nó loạn, là nếu tâm loạn thì đâu có được nhất tâm bất loạn. Và người tu thiền cũng rất sợ cái tâm vọng, là vọng tưởng đó. Thành ra cái vọng tưởng Đức Phật nói rằng là khi mà tâm vọng còn khó vào cõi Phật, vọng tâm còn khó gì nhập Niết Bàn. Vọng tâm là gốc mê mang, chúng sanh vì nó sáu đàn chuyển lưng. Hay là tâm vọng nếu còn khởi mãi thì chúng sanh còn phải chuyển thân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm tâm trở lại thánh tâm tức thì. Nghĩa là tâm phàm lúc mình dứt hết vọng tưởng rồi thì còn tâm Phật không thì rõ ràng. Mà muốn tâm Phật giờ tìm ở đâu? Xin thưa quý vị, không biết thì khó, chỉ biết thì rất dễ. Bây giờ cái thường ngày á, mình thấy cái này đẹp, cái này xấu, cái này tiếng khen, tiếng chê, thì mình nghe nói thì nó có khởi, có diệt, có sanh, có diệt. Đó là vọng tưởng, cái đó giả. Còn cái hay biết, tốt, xấu, hơn, thua, phải, quấy, biết người ta nói tiếng hay, tiếng dở, tiếng xấu, tiếng tốt như mình đó, thì cái biết đó, đó là cái Phật tánh cho chúng ta. Phải không? Và các vị thấy, nếu mà bây giờ mình hai cái, một cái tâm vọng là một cái lúc thương, lúc ghét, lúc giận, lúc hờn, với một cái tâm mà hiểu biết mà là thường hàng ngoài đó, hai cái thứ đó mà bỏ cái gì dễ? Bỏ cái tâm sanh diệt, cái ghét, cái giận, cái hờn đó, nó dễ. Còn tâm chân thật mình bỏ đâu có được. Chẳng hạn giờ các vị thấy ai cũng thuộc hết á. Cái trong đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du nói là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu mới bằng ba chữ tài, có tài mà cãi chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần, ai cũng thuộc hết phải không? Nhưng mà trong đó có hai chữ rất là quan trọng, quý vị biết chữ gì không? Ai nói trúng chiều tôi nhường phần ăn chiều cho. Chữ tâm không được, tới hai chữ lận, chữ gì? Tài tâm chưa được, chưa có lãnh được phần ăn được. Tài tai chưa được, nghe nè, tôi đọc lại lần nữa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần. Chữ gì? Thiện tâm cũng chưa được, thôi giờ tôi nói cho nó nhanh. Tâm kia kìa, hai chữ tâm kia, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Cái tâm kia là tâm Phật đó, cái tâm trơn đó. Còn tâm thương, ghét, giận, hờn, phải, quấy, hơn, thua, tâm đó không phải, tâm đó tâm vọng tưởng. Đúng chưa? Tâm kia kìa, cái tâm Phật kìa, tâm không sanh diệt kìa. Cái tâm không sanh diệt đó, thì cái tâm đó mới phải. Thì từ xưa giờ chúng ta lại vì chúng sanh, cho nên chúng ta sống cái gì? Bằng cái tâm sanh diệt. Thấy cái thích là tâm thích nó nhảy ra, tâm thương. Rồi thấy người đó cái mặt là thấy nổ dịch. Là miền Nam thấy nổ dịch là thấy cáo á. Thấy nổ dịch là thấy ghét. Thì cái thương ghét nổ lên, do đó mình mới luân hồi mãi. Phải không? Cho nên quý vị thấy, đó là gọi là vọng niệm mà nhận cái tâm đó lại là mình, do đó mình khổ hoài. Thì chúng tôi nói gần nhất tôi chỉ thấy nè, nghĩa là chúng ta muốn bỏ nó đó thì chúng ta hãy thương ghét bỏ, hay nghĩa là muốn nói xấu là bỏ, muốn giận hờn bỏ. Tại vì sao? Tâm Phật không giờ thương ghét, không có giận hờn ai hết á, phải không? Mà chúng ta tu đây là tu theo Phật, là tâm mình phải giống như Phật, như vậy thì mới được. Cho nên cái gì thấy, nên mình bám vào cái thương ghét sanh diệt đó, nó cho là cái tâm mình, thì như vậy đó mình chấp cứng gì, ai nói gì mình nói chị thì xấu, để nghe nó xấu với mình khổ, phải không? Và ai mà khen mình chút á, mình mừng mình vui, thì khổ hay vui đó, đều là tâm sanh diệt, làm cho ta mừng vui là tâm mình động, thì rốt cuộc thì chúng ta còn luân hồi hoài. Và giờ chúng tôi thí dụ để dễ thấy nè, Đức Phật thương chúng ta, trong kinh Pháp Hoa nói là mỗi người chúng ta đều có như chàng cùng tử đó, được cái hạt châu ở trong chéo áo đó, mà mình đi xin ăn đó, thành ra ai rồi chúng ta, trong chúng ta có của sẵn, của báo, tánh giác sẵn, vậy mà chúng ta nghe ta khen thì mừng, mà chê thì giận hờn, ăn ngủ không được. Mà khi mình giận, nhất là giận ông xã, giận bà xã đó, mà hễ mà ngủ cái mà nghe nói một câu nặng nề với mình, nghe nói mà ở mấy chục năm mà ăn nói một câu nghe thiệt, nó mất nghĩa cái con mắt như trần trắng tới sáng ngủ không được, phải không? Thành ra mình có của báo là Phật tánh, mình có Phật tánh mà Phật thương mình là tại vì mình không biết dùng, không biết nói mọi việc cái tay rồi bỏ qua bên này, giận thì giận đó mà sao là thương cũng thương, phải không? Không có bỏ được. Cho nên chúng ta thấy đó, hiện giờ tại đây đó, nghĩa là mình cứ chạy tìm ra bên ngoài hoài, mình không nhận đâu là đúng, đâu là sai, đâu là cái nào là sanh diệt, cái nào là bền với chúa mình. Chúng tôi thí dụ như giờ quý vị tại đây, ở thường nhật trong nhà mình có đứa em đứa cháu về, nó thấy chiếc máy bay, nó nói tôi là máy bay, thấy cái bàn nó tôi là cái bàn, thấy chiếc xe ô tô nó tôi là xe ô tô. Nếu mà nói vậy ra người đó tỉnh hay mê? Mà tôi đó, tôi nói vậy hoài không biết quý vị có nói vậy không à. Bây giờ hỏi chiếc xe, cái bàn, chiếc máy bay ngoài mình ở trong mình? Ngoài mình ở trong mình? Chắc chắn phải ngoài hay trong? Ngoài. Rồi, giờ cái áo tôi mặc này ngoài tôi hay trong tôi? Chắc chắn chưa? Rồi. Có ngoài mới có dục ném đi được. Bây giờ trở lại là cái pháp của Phật. Tôi không nói là thiền hay là tịnh gì hết. Mà tôi nói đó, nếu có ai nói chị ơi em buồn, chị ơi em khổ, chị ơi em ghét, thì giờ cái buồn, cái khổ, cái ghét đó, ngoài người đó hay trong người đó? Gãi chân mày rồi đó. Giờ người nói trong, người nói ngoài, sao tôi biết được? Nè nghe nè, chị ơi em ghét, thì cái ghét đó trong hơn ngoài của cái người nói? Nghe nè, bây giờ quý vị học ở đây cái gì sẽ bớt khổ, và Đức Phật mang cái giáo lý của Ngài để cho mọi người không khổ, mà phải hiểu chín chắn mới hết khổ. Chứ còn nếu mà không hiểu chín chắn đó, là sẽ còn khổ mãi, ôm nó hoài. Bây giờ nếu mà cái vui bên trong tôi, cái buồn trong tôi hay cái giận trong tôi, thì vui là vui hoài không giờ khổ, nếu mà giận thì giận hoài không giờ vui, đúng chưa? Nghĩa là cho nên khi mà vui giận phải nói thế này: chị ơi em thấy cái giận đang xuất hiện trong tâm em, chị ơi em thấy cái vui đang xuất hiện trong tâm em, chị ơi em thấy cái buồn đang xuất hiện trong tâm em, thì đúng. Chứ không thể nói cái chị ơi em buồn em khổ, tức là cái buồn cái vui đó là cái cô đó, là người đó, là mình, phải chưa? Mình đồng quá cái vui cái buồn đó là mình là sai. Tại sao? Cái vui là cái bị thấy, cái vui cái bị nhận ra. Còn cái mình biết vui đó là cái này là tánh giác, Phật tánh mình, nó không sanh diệt, đúng chưa? Vậy thì cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét trong người mình hay ngoài mình? Ngoài hay trong? Đây, nói lần nữa, cái vui, cái buồn, cái giận, cái ghét là cái bị thấy, cái bị biết, còn cái biết là cái của mình luôn luôn hằng hữu. Nếu mà nói vui đó là mình đó, là mình vui hoài, cười hoài, không bao giờ giận, đúng chưa? Vậy thì vui đó ngoài mình, trong mình. Đây là cái chìa khóa để cái gì mở ra. Nghe nè, nếu mà cái vui bây giờ, cái giận mà nó có trong người mình hoài, thật mình dục đi không được đó. Tại vì trong là không bỏ được, mà bỏ được là nó không phải trong, nó ở ngoài. Hiểu chưa? Cho nên khi mà cái giận, tôi giận người đó quá, tôi giận chồng tôi quá, giận vợ tôi quá, khi cái giận đó mà thật đó, nó thiệt là trong. Mà thiệt là trong tức là muôn đời nó còn giận hoài. Mà phải thấy là cái giận đang xuất hiện trong lòng tôi, mình thấy cái giận đang xuất hiện trong tâm tôi, nhưng mà nó xuất hiện đó rồi một hơi nó hết, thì cái đó mình mới bỏ được, đúng chưa? Thành ra do đó cái giận, cái vui, cái thương, cái ghét nó là ngoài. Giống như thế là mình thấy chiếc máy bay, cái bàn, chiếc ô tô nó ngoài mình chứ không phải trong mình. Hơi lấn cấn nữa rồi, ráng hiểu cái này thì các vị mới hết khổ. Không thôi niệm Phật bao lâu niệm nhưng mà vẫn khổ, cũng khổ miết thôi. Cái đó là cái giả, nó không có thật. Nếu mà cái giận nó thiệt đó là nó buông đời giận hoài, nó bỏ nó đi không được, mình giận hoài. Còn mình hết giận mình cười tức là nó giả, đúng chưa? Cho nên ở đây đó các vị thấy nè, thưa vậy tôi hỏi lần nữa, quý vị ở đây có ai khi nào đói bụng trong đời có đói bụng không? Có phải không? Cái biết đói bụng có bị đói bụng không? Cái biết đói nó đâu có bao tử đâu mà đói. Cái nhận cái biết này nó đâu có sanh diệt đâu. Cái biết đói bụng nó không bị đói bụng. Thôi giờ cái nhức răng, khi nào có nhức răng không? Cái biết với răng có bị nhức răng không? Không, cái biết là thuộc về tánh giác. Còn cái nhức cái răng này đó là cái bị biết. Còn cái biết mình nó đâu có răng mà nhức. Rõ chưa? Nó hơi khó một chút. Khó cái gì mới bỏ được. Tại đây mới bỏ được. Giờ ráng hiểu nè. Nó hơi khó tí để cái gì vượt qua. Cái mương nó hơi lớn, hơi dài. Nhảy qua thì té xuống ướt mình. Nha. Cái buồn, cái giận, cái ghét là cái bị thấy. Bây giờ nói là cái lọ hoa này là cái bị tôi thấy. Nó cái ngoài tôi chứ không phải trong tôi. Nói tôi là hoa là trật. Cái bị thấy cái hoa này ngoài tôi. Thì cái giận nó cũng vậy đó. Cái buồn, cái ghét nó bên ngoài mình. Khi nào phải nói thế này là, chị ơi em thấy cái vui nó đang xuất hiện trong lòng em vui. Phải chưa? Mà rồi chị ơi cái giận đang xuất hiện trong lòng em giận. Nhưng mà vui đâu phải vui hoài. Giận đâu phải giận hoài. Chút rồi nó hết là nó mình dục ném ra ngoài được. Giờ rõ ra đây chưa? Cái giận cái vui xuất hiện trong lòng mình, nó xuất hiện thôi chứ nó ngoài chứ nó không phải trong. Đó, khi mình hiểu được như vậy đó thì đi chùa mình thấy cái người bạn mình, ông chồng mình kêu đi chùa mà không chịu, cứ đi shopping à, hoặc là tới chủ nhật đi xem hát à, không chịu đi chung với mình. Thì khi mà không chịu đi đó mình thấy mình giận ảnh rồi đó, thì cái đó ngoài chứ không phải trong mình. Đi chùa niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, phải nhớ là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, không ai giống mình hết trơn á, phải không? Mình thích đi chùa, còn anh thích shopping thì để cái anh. Rồi giờ bạn mình đi, mà đi chùa mình ăn mặc đồ thường được rồi, make up trang điểm chỉ cho khổ, thì phải biết là Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Mình đừng có giận người ta cái trình độ người ta tới đó. À, rồi cũng vậy, nghĩa là mình thì mình thích tụng kinh, mình thích tu, còn bạn mình là thích ngủ. Và cho nên mình niệm là Nam Mô Địa Tạng, mỗi người mỗi dạng. Rồi. Các vị niệm Phật, các vị phải biết có một cái điều là tại cái gì? Là xin thưa Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật. Mình thấy vậy đó. Mình biết tu, người bạn mình, em mình chưa biết tu mà mình muốn nó đi chùa hoài. À, mà chẳng chứ đi chùa mà mình ăn chay được, ăn chay trường, mà nó ăn chay có 4 ngày, ăn 10 ngày, ăn không nổi, thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Cái tật nó ăn thịt. Lúc đó thì mình nhẹ rồi, mình đâu có khổ. Thì cũng vậy, thì cái quan trọng mà nghĩ tới đó, khi mà biết tu đó, cái gì thấy, chúng tôi chỉ nói một điều là hiện tại giờ chúng ta là người tu Phật, nhưng có 3 cái điều mà người xuất gia tại gia đều chúng tôi cũng có trong này. Thứ nhất á, là tự mãn. Thứ hai là khinh lờn. Và thứ ba là thụ hưởng. Tự mãn là gì? Hồi chưa biết tụng kinh á, chưa thuộc bài chú Đại Bi á, mình học ngày học đêm, tới dần thuộc chú Đại Bi rồi, đó là đọc kinh mà được, rồi biết tụng kinh được á. Thấy ai mà vô mà tụng kinh mà không có tụng lớn tiếng, cái bắt đầu hơi khi dễ trong lòng. Mình ăn được 10 ngày mà ăn 4 ngày cả thấy mình hơn người ta rồi. Mình ăn chay trường mà thấy chị lúc này ăn trường hay là ăn 10. Nói em ăn thập thôi chứ à, em ăn không được nhiều. Rồi thấy hơi khi người ta rồi, đúng không? À, thấy mình tự mãn rồi. Học bao nhiêu được quyển kinh nó được rồi, chưa rồi. Phải tu cho bằng Phật mới vừa lòng con. Đó. Và kế đó nữa là gì? Xin thưa quý vị. Kế đó nữa là, nghĩa là mình khinh lờn. Hồi chưa biết quý thầy ở chùa, quý sư cô ở chùa, thì tới mà cung kính, riết mà quen rồi, bắt đầu mình lờn. Giống như cô dâu hồi mới về nhà chồng thì còn đi rón rén lên, sau này có quyền thì rồi la quát tháo em út rồi trong nhà nữa. Đó cũng vậy, thành ra mình khinh lờn, mình nghĩ rằng mình coi như là ai rồi cũng quen rồi, mình sau này rồi mình hơn người ta rồi. Đó, thành có hai điều. Và thứ ba là thụ hưởng. Hồi đó khi xưa mình ăn chay cái gì cũng được, nhưng mà sau này nghĩa là mình thấy mình ăn phải cầu kỳ hơn. Ở đây chúng tôi nói ăn chay không phải là phải ăn ớt ăn sả không, ăn mà không đủ dinh dưỡng, không sức khỏe để tu. Thành ra mình có bị ba cái chuyện đó. Cho nên cái quan trọng là ba các vị tổ cũng nói mình ở đây còn thiếu ba điều là khi chúng sanh đó. Thứ nhất có cái lỗi là biết những việc không nên biết, học cái việc không nên học. Biết cái việc không nên biết là gì? Cái việc chúng ta không nên biết là gì? Chẳng hạn như ở đây giờ này, cái nó không biết giờ này ở Liên Xô ăn cơm chưa. Biết cái chuyện đó đâu có cần đâu, đâu tha thiết. Cái chuyện quan trọng là sanh tử mình đây nè, đúng chưa? Hay là nói, ồ chị hay gì không? Ông Bảy đó, giờ ổng có vợ bé rồi đó. Cái chuyện của người ta phải chuyện của mình, chuyện sanh tử mình không lo, mà mình lo chuyện kia, phải không? Và biết những chuyện không nên biết. Nhất là cái chuyện bên ngoài, cái chuyện gì đó người ta không hay chứ mình vui buồn mình không có rành, mà mình biết chuyện ta, chị biết không, ông Bảy không có bồ đó. Chuyện bên ngoài thì cái đó mình biết những điều không nên biết. Thứ hai là không biết những điều mình đáng biết. Đó là điều thứ hai. Không biết điều đáng biết là gì? Học kinh điển nhiều mà mình không có rành, mình không nên ráng học, mà mình lo những cái chuyện không đáng, thì cái đó là lỗi tại mình, đúng không? Và điều thứ ba là biết không rành những điều mình đang biết, là biết không rành về giáo lý của Phật. Chẳng hạn giờ chúng tôi nói là tứ đế đó, thôi tứ đế đó bốn, là tôi nói một đế thôi, là đạo đế đó, 37 phẩm trợ đạo, mà giờ biết rành rẽ hết, thực hành rành rẽ được bao nhiêu người, phải không? Nó cũng vậy. Cho nên quan trọng nhất là quý vị làm thế nào, nghĩa là tránh được những cái phần này chừng nào là hay chừng nấy. Cho nên quý vị thấy nè, thời gian không có nhiều, chúng ta tại đây đó, các vị nói là ngoảnh nhìn lại cuộc đời in như tuồng sân khấu, được mất bại thành phúc chốc quá hư không. Cuộc đời y như tuồng sân khấu, cái gì đóng phim nè, đóng phim học tiểu học nè, rồi đóng phim làm chú rể cô dâu nè, đóng phim làm cha làm mẹ, rồi đóng tới giờ để đóng phim làm ông ngoại, ông nội, bà ngoại, đúng không? Rồi sau này đóng phim đi về Bạc Liêu. Biết về Bạc Liêu không? Là mua muối đó. Và tại đây là, xin thưa quý vị, người ta nói đó là mình trầm luân chỉ một chữ tình, tại mình chẳng vượt nổi mình mà thôi. Trầm là chìm, luân là luân hồi, chìm trong luân hồi chỉ một chữ tình thôi. Là 6, 7, 13 đố ai thoát khỏi qua ải này. 6 là lục dục, 7 là thất tình đó, hỷ nộ ái ố ai lạc dục đó. Trầm luân chỉ một chữ tình, tại mình chẳng vượt nổi mình mà thôi. Cái chữ tình này, cái chữ tình là cái chi chi đó. Nguyễn Công Trứ nói đó. Và xin thưa quý vị, người ta nói là tu là cổ phúc, còn câu thứ nhì là gì? Tôi sửa lại câu sau: tu là cổ phúc, tình là dây thun. Không tin quý vị quấn thử vô tai, sáng nó rút vô không à. Dây thun là nó hút vô, nó khuyết vô trong người mình đó, phải chưa? Đó, thành ra tình, nói chữ tình thì tình chỉ đẹp khi, rồi câu thứ hai là gì? Đời mới vui khi, tôi chỉ lấy câu đầu thôi, tình chỉ đẹp khi còn gian dở, cưới nhau rồi tức nghẹt thở đứng tim. Thì thật ra cái gì thấy đó, 1 tiếng rưỡi rất là, nó ít lắm, không có thời gian nhiều. Thành ra chúng tôi nói tu lúc tuổi còn trẻ còn xanh đó, chẳng hạn như những vị sa di thôi, mới có 10 tuổi, 12 tuổi mà ta đã tu được chứng quả. Giờ chúng tôi nói gần nhất đó, nếu vị nào mà đời này sát sanh, giết những con vật nhiều, sanh làm người qua đời sau, đau ốm mà bệnh tật hoài. Và đời này mình độc ác, mình luôn luôn muốn đánh đập người, hành hạ người, thì cái lòng hung dữ đời sau luôn luôn sanh làm người bệnh tật, khuyết tật. Và đời này nếu mình đi câu cá thì làm khi mà mỗi lần giật con cá lên thì nó sứt cái môi, thì đời sau mình cũng bị sứt cái môi, phải chưa? Nếu mà có nhất mấy ông chồng đi câu cá, bà vợ vừa khuyên biết không, muốn đời sau mà nói chuyện ngọng nghịu đó, rồi sứt môi đó, thì nói nhờ thưa anh đi đâu vậy, thì nói cái kiểu đó là mình tránh cái nhân. Thì hễ cái nhân tốt thì mình có cái quả tốt, cái nhân xấu thì có quả xấu. Đời này nếu làm cho ai sợ hãi mình, làm cho ta thấy mình ta sợ, thì đời sau sanh làm con nai, con quản, là con thỏ, ta nhát như thỏ, nhát như nai đó, cái cây nó rớt xuống giờ mình cũng chạy đi nữa, cũng vậy. Cho nên một người mà đời này hung dữ, nguyền rủa, chửi mắng của mọi người thì sao á, thì người này sanh ra rất là xấu. Nếu còn chút phước sanh làm người rất là xấu xí, mà còn không thì sanh làm quạ, con quạ rất là xấu. Cho nên kỳ nói một người hung dữ chửi ào ào, chẳng lẽ mình đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hóa ra hai đứa giống như nhau. Thành ra mình biết tu ngay tại những cái phần này là nó cũng là quan trọng không gì. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói cái gì là làm thế nào đó. Tại đây nè, chúng ta nếu mà biết tu, chúng ta trở về, nghĩa là mỗi người đều có tánh giác hết. Là cho nên Ngài Phó Đại Sĩ ra đời, Ngài nói là mỗi người chúng ta đi đâu, mình ngồi mình biết ngồi không? Đi biết đi không? Lái xe biết lái xe không? Biết tức là tánh giác ông Phật đó. Mình đi đâu có ông Phật mình đi theo đó. Cho nên các Ngài nói là đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, nói nín cùng theo nhau, ngồi đứng cùng chung ở. Muốn biết chỗ Phật đi, ngay lời nói này vậy. Ngay mình nói đây là mình biết. Cho nên chuyện bên thiền thì có Mã Tổ Đạo Nhất, có Ngài Huệ Hải, nói dạ bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh của con? Thì Mã Tổ Đạo Nhất mới nói rằng của báo nhà mình không đói hoài. Thì Ngài thì Huệ Hải đó, Ngài nói bạch hòa thượng, thế nào là cái của báo của con? Thì Mã Tổ nói chính cái ông hỏi ta đó. Ngay đó Ngài đại ngộ liền. Tại sao? Nghĩa là khi mà mình hỏi là mình biết không? Biết hỏi không? Biết hỏi là mình có tánh giác. Có tánh giác mới có hỏi được. Nên nói của báo là ngay cái ông hỏi ta đó. Và có một lần nữa, Ngài Tổ Bá Trượng vừa đang đi, thì đi theo một vị thầy là Mã Tổ Đạo Nhất. Thì Mã Tổ Ngài thấy có một bầy chim le le nó bay, vịt trời nó bay đi. Thì Ngài muốn khai thị, mới chỉ cho cái bầy vịt trời đó. Ngài ông Hòa Thượng mới chỉ, tức là Ngài Mã Tổ mới chỉ. Thì Ngài Bá Trượng hỏi Ngài Bá Trượng, cái gì vậy? Thì Ngài Bá Trượng lúc này là ông Tăng còn trẻ, nói dạ thưa Hòa Thượng, cái đó là bầy chim le le. Nói bầy chim một hồi đi chút xíu chừng 3 phút đi rồi thì bầy chim nó bay qua mất rồi. Ủa, đâu rồi? Dạ mất rồi. Thì nghe đó nó mất rồi thì Ngài cầm lùm lấy cái, Ngài nhéo một cái lỗ mũi thì nó ái da. Thì ngay đó cái chú Sa Di đó, Ngài ông Huệ Hải nói sao nó mất đi. Ngay đó ông đại ngộ liền, là cái lỗ mũi là gì? Là cái chân lý, là cái chân thật. Thường mình thấy mặt mình đâu có được, không thấy lỗ mũi mà mặt người khác thấy mình nhưng mình không thấy. Chân lý cũng vậy, người khác thấy mình thấy người khác lỗi, người thấy mình thấy người khác là mặt ngoài bị dơ, nhưng mà mình không thấy mình. Cho nên cái lỗ mũi là dụ cho cái tánh, cái chân lý tuyệt đối. Cho nên khi mà gặp cái bầy chim đó hỏi cái gì đó, ông Hòa Thượng hỏi gì đó, thì chú Sa Di là Ngài Huệ Hải mới nói, Bá Trượng mới hỏi là nói là dạ cái đó bầy chim le le rồi một chút nó bay đi rồi đó. Thì nói đâu rồi? Nó mất rồi. Thì Ngài déo lỗ mũi rồi. Thì ngay đó đại ngộ. Giờ tôi hỏi nè, giờ cái gì thấy cái ly nước này không? Thấy không? Giờ thấy không? Thấy không? Có tu thì thấy, không tu thì không thấy. Xin thưa quý vị, đưa lên thì thấy có, đưa xuống thì thấy không? Thấy, thấy không có, tánh thấy vẫn còn, đâu có mù đâu. Nếu nói tôi không thấy tôi mù sao? Đúng chưa? Giờ nói một tiếng, nói đếm một, nghe không? Nghe không? Nghe cái gì? Nghe không tiếng. Đó là cái đó là giống như thế vậy. Cái bầy chim đó đang bay, thấy không? Nó thấy, nhưng mà một hồi nó đâu rồi? Nó mất rồi. Mất tức là mất cái tánh thấy đó. Như ngài mới nhéo lỗ tai cái biết đau là biết là có tánh giác, biết rõ không? Nhéo cái là ngộ liền. Cũng vậy, khi nghe tiếng chuông, ngay đó là Đức Phật bảo ngài la là đánh tiếng chuông, hỏi ngài Na nghe không? Ngài chuông nói nghe. Khi tiếng vui dứt rồi đó, rồi cứ không đánh nữa, hỏi nghe không? Nói không. Thì Đức Phật nói bữa nay sao ông điên đảo vậy? Có tiếng chuông thì nghe tiếng chuông, không nghe tiếng chuông thì nói nghe, mà nghe không tiếng chuông, đúng không? Thì như vậy đó mới là trúng. Cho nên giờ tóm lại, chúng tôi thì không còn thời gian nhiều. Chúng tôi nói giờ nếu muốn tu thì các vị thấy chúng ta ở tại đây, chúng ta sắp xếp công việc nhà, công việc chùa, và nhớ còn thời gian nào ráng cố gắng chúng ta để mà nghe, để mà tu đi tới. Thì khi mà chúng ta thâm nhập nhiều thì chúng ta sẽ có một cái trí, tuy rằng giờ tụng kinh mình không có hiểu, nhưng mà từ từ rồi nó sáng ra. Cho nên ở đây chúng tôi biết quý vị là tu theo tịnh độ về cõi Phật, nhưng chúng tôi nói là tịnh độ ngoài tín nguyện hạnh còn một cái điều nữa là hân yểm. Hân là ưa, yểm là chán, phải ưa cõi Phật và chán cõi này, cõi sanh diệt đó. Cho nên phải có tinh thần hân yểm. Và cái gì thấy chư tổ thường dạy là cái niệm Phật thì chúng ta phải có hiện tiền tại đây, mình biết rõ ràng. Ngầu niệm Phật thì ai cũng niệm, chứ trong tâm không sao xuyến ít người. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì niệm một còn mười niệm ma. Ma là gì? Nam mô Phật, Nam mô Phật. Cái nghĩ mười vừa lần chuỗi Nam mô Phật, Nam mô Phật. Cái hội 512 người, 6,000. Bữa nay tới 8 ngày nó muốn giật rồi. Đó là việc ma nó cản mình đó. Hay là Nam mô Phật, Nam mô Phật, nghe cái rỗng sao Nam mô Phật, mới gì nữa bà, mới mua chục chén kiểu đập nữa rồi, niệm hết sao chủ này biết tao. Mình niệm Phật thì kể đó như thân tâm mình không còn nghĩ tới chuyện đời. Ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, chứ trong tâm không sao xuyến ít người. Tâm như trong trống giữa trời, Phật thì niệm một còn mười niệm ma. Các việc xấu nhớ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi cơn buồn ngủ hiện về, Phật thì quên niệm khói mê phủ vào. Phật thì quên niệm khói mê phủ vô là gì? Gục, phải không? Khỏi cần hỏi ông nào cũng biết. Niệm thế sao Phật lại chứng cho, khác nào nồi gạo mới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Thì cũng vậy, mình tu mới 2-3 năm mà mong cho thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy tòa sen, cái đó là cơ nguy. Không phải tu thiền là bị tẩu hỏa nhập ma không, mà tu tịnh độ mà tâm mình mong cầu. Thiên ma nó thấy cái tâm mình mong cầu, muốn người này muốn gặp Phật thì cũng giả Phật, nó muốn gặp tòa sen nó cho tòa sen, vẫn cũng bị mình loại trừ. Nghĩa là cái đó là mình đừng nên. Nó cũng vậy, thì các vị thấy niệm Phật chúng ta phải chí thành thì mới có linh ứng, mới có cái hiệu nghiệm. Cho nên các vị tổ nói là có thật cảm nên ngài mới ứng, niệm lơ là có chứng vào đâu, khác nào người rớt xuống sông sâu, không hầu kêu cứu ai mà cứu cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, chập Phật chẳng mong ai nhắc đến tên. Chúng sanh muốn được vớt lên thì là phải nguyện đến tên của ngài. Phật nguyện độ muôn loài hết khổ, nên mỗi khi có chúng cầu xin, Phật kia động tánh bi tình, như là thấy con ruột của mình lâm nguy. Phật thương chúng ta như là mẹ thương con một. Cho nên quý vị thấy, muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn về cực lạc chớ đeo nghiệp tà. Đây còn có 10 phút à. Tôi nói này sợ lố mấy phút không biết có sao. Tới 4 rưỡi mới có học phải không? Có lố mấy phút nữa không sao phải không? Tôi kể chuyện này, chuyện có thật 100%. Khi chúng tôi còn làm tri khách ở thiện viện Trúc Lâm Đà Lạt đó, thì có cái hai cái người qua, họ ở với Sài Gòn ở Chợ Lớn ấy, họ lên họ tu rồi đi cũng mấy lần. Sau cái người bạn, hai người này không phải chị em ruột mà người bạn thôi, thì một người trong hai người mới xin hòa thượng xuất gia. Hòa thượng cho đặt tên là Huệ Tư. Cô này thì cái cô mà xuất gia, một cái cô mà ở tại gia thì ốm, mà cô xuất gia này cô hơi sổ sữa. Biết sổ sữa không? Cô coi có bề thế đó. Thì hai người này chơi hồi nhỏ ở gần trường Đỗ Phú Thọ Sài Gòn á, ở thành phố Hồ Chí Minh á. Thì khi mà người đi xuất gia rồi thì cái cô kia đó, cô ốm cái tên Diệu Tịnh, cô này khi xuất gia hòa thượng đặt là Huệ Tư, cô chừng 2-3 tháng mới lên một lần. Khi mà lên đó thì người qua mà, khi họ đi lên họ mua mì căng, mà mấy thùng mì gói, là tàu hũ họ đem lên cúng dường cho Thiện Trúc Lâm, thì bên anh Trăm Tăng, bên anh Trăm Ni. Thì hòa thượng Thanh Từ mới thấy cái cô Diệu Tịnh đi lên hoài, sợ không có tiền. Nói, ồ sao con lên hoài vậy, con thăm bạn thì lâu lâu lên lần, còn gì 2 tháng, tháng mấy cũng lên vậy. Cái người nói, dạ con nhớ lo lắm, nó ở với con mà nó ly tu rồi, con ể nhà con buồn lắm. Thì hòa thượng mới hỏi gì chứ, con ở nhà con làm gì, sống mà có tiền đi tu? Dạ con băng cùm tâm là, họ bán cùm tấm gì, bán chai mặn vậy? Dạ băng cùm ngà, băng cùm gà, băng cùm gà với cùm sườn đó. Cái hòa thượng mới khuyên, nói thôi, lúc đó thì thôi, lúc buổi sáng đi hòa thượng đó đi xuống ở dưới cái triền núi á, thì ở dưới chỗ cái nhà khách nữ á, thì hòa thượng mới dạy là thôi, giờ mình bán thì cũng sống, mình bán cơm, đổi cơm chai đi, bán cơm chai thì rồi mình cũng sống, thì để cho nó không có tội mà là có phước. Kêu rồi lần thứ nhất, lần thứ hai, tức là lần đầu qua lần sau thì không có mặt hôm trước đó, thì cô nghe khuyên lần thứ nhì là 2 tháng sau nghe rồi, cái cô mới lên phòng khách. Cái nói tôi nói, hà, ông thầy thông chiết, hòa thượng lôi con về là băng cùng xài lừng, băng cùng gà lửa, lúng không vậy? Tôi nói trời, hòa thượng dạy thì trúng sao không? Vì nói trà băng ở ỉa lo, cái người qua đó thì họ nói ở không có được, họ nói ỉa, ỉa lo là dân chạy pa banh không à. Họ đi làm công đó, rồi băng lộ chai họ ăn lơi bụng lắm, sợ băng là băng ê. Tôi nói không sao đâu, và ở đây hòa thượng có khuyên mấy người làm heo đó, một ngày làm 10-20 con heo đó, bây giờ ta đổi nghề mà ta nguyện hộ pháp ông thần gia hộ, thay vì ta 12 giờ đêm thức về làm heo, bây giờ tới sáng đó, 7-8 giờ sáng mà mở cửa, họ có người mai mối rồi đó, bán để bô nước ngọt á, thành ra bán còn cái số lợi ích, nhưng mà cái số nó chạy nhiều, nó còn khỏe hơn mà lợi nhiều hơn bán heo nữa, làm heo nữa. Tại tôi tin tưởng, tôi khuyên gì nên về bán, đổi nghề đi theo hòa thượng dạy. Thì hòa thượng có chú nguyện gia hộ cho hộ pháp thần gia hộ cho. Thì nghe y về bẵng đâu, thường thường 2 tháng, tháng mấy lên, lần này gần 4 tháng mấy mới lên. Lên rồi thì tôi hỏi sao mà một lần lên hai vợ chồng, bây giờ lên có mình ên nè. Y nói, tôi hỏi sao mà lâu lên vậy? Nay còn gì băng đó, băng rồi ê lắm, chiều lệ hay lưu con với thằng chồng ăn buôn chết. Tại vì á, là cái chỗ khu lao động mà giờ bán đồ chay thì đâu có, người ta đâu có ăn đâu có được đâu. Mà ở trong hẻm đi vô tới 3-4 cái hẻm lận, đi vô ngoài này vô 3-4 hẻm. Chúng tôi có, khi mà 2011 chúng tôi về đó, chúng tôi qua 2002, tới mỗi lần nào tôi về cái y cũng nhớ ơn, đi ra phi trường đón tôi hết trơn á. Tại là bởi vì tôi ứng với cái muốn tu đừng có sợ nghèo đó, muốn về cực lạc chứ đeo nghiệp tà, nghiệp tà là nghiệp quấy đó. Thì tôi y nói là buổi chiều đó hai vợ chồng ăn đồ cũ là ăn muốn chết đó. Cái mình nghe cũng tội nghiệp. Cái y ngồi nói, còn tan lên mà có mấy ông thầy tới ăn không à? Khổ. Mà thầy còn phan ê là không lưu tuyển long thê, ông thầy loay còn buông phan lạc không, làm bùa cho đó, là làm bùa đó. Mà y thì đi theo hòa thượng thì 5-7 năm rồi, thì y nói, rồi tôi hỏi sao có làm bùa không? Lầu co lầu, hòa thượng Thanh Từ loay làm bùa là mê tín, còn lâu có làm. Mà ông thầy loay còn là bà bông lần đó, bữa lo lại loay là còn băng ê, còn bù, còn đầu con nghe lo, tức là không có nghe nó. Ban đầu kêu bằng thầy, kêu riết là kêu bằng nó. Người qua thì quá lứa rồi đó, là như anh với tôi vậy đó. Thì tôi nói thôi, giờ mình ráng đi, mình là con Phật thì hộ pháp long thần theo mình, và cái nghiệp của mình chuyển từ từ chứ không phải là có liền cái một. thì từ từ người ta chưa biết, về sau người ta quen thì người ta sẽ tới ăn. Thì y đi về y cũng buồn, tôi mới khuyên, tôi cho số kinh sách rồi di băng của hòa thượng giảng đó tôi cho về. Thì bẵng đâu chừng gần 3 tháng sau có người chồng lên nữa, thấy cô bộ vui vui có sách đồ, mình thấy lần nào mà không có mang đồ cúng dường đó mới biết là cái đó là không có gió rồi phải không. Lần này đã mang đồ quá nhiều, cái tôi nói cha chắc bó bảo rồi quá. Thì mang đồ, cái tôi hỏi sao, thì ông chồng đây à, ông thầy lúc này lỡ rồi đó, ban lũ tiền long thế dư chút lĩnh, nghĩa là có dư chút đỉnh á, có dư chút đỉnh rồi. Thì tới chừng đó tôi mới nói, rồi tôi khuyên là hòa thượng đó, hòa thượng về khuyên thêm. Thì chừng đâu chừng 3 tháng nữa y lên, y lên đem đồ ăn đồ nhiều lắm, cúng dường đồ này nhiều lắm. Tôi nói ồ lúc này đỡ không mà đem lên nhiều. Dạ, cái người vợ mới nói vui vẻ lắm, cô dự tỉnh nói dạ thưa thầy, lúc này con cảm ơn hòa thượng với thầy đó khuyên con, bằng lầu là con tin là tỏ tịa rồi đó. Tỏ tịa là gì? Bankruptcy đó, là hết vốn rồi đó, là con tính là tỏ tiền rồi đó. Mà thầy biết không, nhà con ỉ trong hẻm sâu lắm đó, ỉ vô ba cái hẻm ly vô đó, còn ỉ trong đó mà họ cũng tới ăn lửa. Tôi quen rồi đó, ở trong sâu gì mà họ cũng tới ăn nữa. Thành ra chúng tôi nói là cái gì thấy, muốn tu đừng có sợ nghèo, từ từ hộ pháp con thần gia hộ cho mình hết á. Và tóm lại đó là mình cái nghề nào gọi là chánh nghiệp thì mới mong về quả Phật được. Và chúng tôi nói đó, đây là cái điều mà cái tủy của nhà thiền, mà cái tủy của Phật giáo nữa. Khi nào mình ngồi mà tâm mình lặng lẽ, tức là không khởi niệm nào đó, tức là tâm đó là tâm định, mà định đó yên, yên là an, tức là gần như là cái tâm bất loạn đó. Ví dụ nhà thiền gọi là định tâm đó. Còn lúc nào, ví dụ bây giờ chúng tôi nói đó, mình ngồi ở nhà có mấy người bạn, mấy người em cháu, mấy người bạn của em mình, cháu mình tới nhà mình biết không? Biết không? Biết. Khách tới biết khách tới, khách về biết khách về. Khách tới là gì? Có người này kia lạ tới, thì khách tới là đối với chúng ta, tâm mình như cái nhà. Có người nghĩ vọng tưởng này vọng tưởng kia, tức là mình biết có khách nó tới, tức là có vọng tưởng là có khách trần nó tới rồi, đúng chưa? Và khi mà nếu có vọng tưởng nó tới thì mình biết cái nào đúng mình nghe, cái nào không đúng mình dẹp nó bên, mình không quan tâm tới nó, tự nó hết. Đó. Và khi mà cái tâm mình hết rồi, như cái nhà mình đó, khách em cháu bạn có mấy vợ cháu mình tới, mình biết có khách tới, khi nó về mình biết về hết không? Nhà mình vắng biết không? Biết, tức là tâm mình giờ lặng lẽ, không còn ý nghĩ vọng tưởng nào thì mình biết, thì ngay đây là tâm Phật mình hiện tiền. Thì tâm mình có khách biết có khách, không khách biết không khách, thì lúc đó mình sắp xếp lại cái nhà mình, sắp xếp nhà mình, tức là cái gì tốt mình làm theo tốt, cái gì xấu mình bỏ đi không cho khởi niệm. Và điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là khi mà cái nhà nó mục rã nó hư thì mình kể mình có sẽ có mua cái nhà khác. Mục rã hư rồi thì cái thân này gần chết á, đừng buồn, đừng sợ, tại vì tổ thiện đạo là tổ thứ hai, và ngài Huệ Viễn là ngài tổ thứ nhất ở trong Liên Tông. Nói cái người muốn về cực lạc là không có sợ chết, thì như vậy đó, tâm mình sợ chết là tâm nó động nó loạn, cho nên không sợ chết thì cái đó mình mới được. Thì tôi tóm lại nè, khi nhà mình có khách biết có khách, khách về biết khách về, mà khi mà cái nhà mình và cái dách phên mình nó hư thì sẽ đổi cái khác. Thì có khách là dụ cho tâm mình có phiền não, tâm mình có nghĩ quấy, nghĩ phải, mình cũng biết đó là khách, bỏ không cần quan tâm tới nó. Và khi mà khách về hết, tâm mình lặng lẽ thì mình rồi sắp xếp lại nhà mình, tức là giống như mình sửa soạn làm thế nào mà những câu kinh, những lời nào hay của Phật mình nhớ và để mình niệm Phật. Tại thứ ba, thân mình rã, mình gần chết thì biết mình cái gì, ngồi đây biết gì nữa, đi về đâu không? Biết không? Đi về đâu? Thì bây giờ Đức Phật nói với ngài Maha Nam đó, ngài Maha Nam bạch Đức Thế Tôn, con quy tam bảo, con thọ trì ngũ giới, khi con chết con về đâu? Lỡ mà con đi trên xe ngựa nó trứng nó thảy con xuống rồi xe nó cán con chết con về đâu? Phật nói này Ma Nam, như cái cây mà nó nghiêng về hướng nào, người thợ cưa cương ngang mặt đất ngã về đâu? Ngã về chứ hướng nó nghiêng. Bây giờ cái gì đi chùa thì nữa về theo Phật, phải không? Vì về Phật điều đó chắc chắn đó, cũng vậy. Cho nên thì thôi cái gì ráng, bữa nay chúng tôi tiếp xúc với quý vị cũng chưa có đủ hết, tiếng rưỡi thì cũng không có nhiều. Do đó quý vị ráng nghe là có gì thắc mắc đó, chẳng hạn như thế quý vị thấy thắc mắc là quý vị ghi vào trong cái miếng giấy, chiều mai 2:30 là hãy 3 câu hỏi là trả lời, thì có bản nhạc các vị ráng tập để mà lên giúp cho cái buổi mà tham vấn, tham là tìm, vấn là hỏi được hào hứng nha. Thì tới đây chúng tôi xin dừng, quý vị nghỉ nửa tiếng, giờ là coi như 4 giờ rồi, nghỉ tới 4:30 tới giờ của thầy Hạnh Đức, để rồi ngày mai đó thì quý vị mong rồi quý vị có đông đủ để rồi quý vị nghe. Thì phần này đó chúng tôi cái gì thắc mắc cứ việc hỏi.
Thầy con có ý kiến gì này? Thầy mới qua đây hôm mà mới đầu á thì có giới thiệu, nhưng mà ở đây bữa nay thì có Phật tử đông. Thầy, xin thầy cho biết với pháp danh của thầy.
Tôi là Thích Thông Triết. Tôi Hòa Thượng Thanh Từ Sai, tôi qua lập cái thiền viện chánh pháp ở tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Tôi là Thích Thông Triết. Vâng. Thì để rồi quý vị ráng làm thế nào phải nhớ là chúng ta tại đây, chúng ta sống con người ở tại đây, chúng ta không có quyền đối thân này. Quý vị thấy, chúng tôi chỉ nói một câu nhỏ để rồi các vị có khi nào các vị hỏi, là bà già này á, là khi mà có một vị Đức Sơn, ngài tên là Đức Sơn, ngài gánh một cái gánh kinh, giảng kinh Kim Cang, và vô trong quán thì bà già hỏi thượng tọa gánh gì, nói tôi gánh kinh Kim Cang, người ta gọi tôi bà chú Kim Cang, ngài Đức Sơn Tuyên Giám đó. Thì bà già nào nói nếu già này cho vợ nào hỏi, nếu trả lời được câu hỏi Phật pháp trong kinh Kim Cang thì già này sẽ đãi cúng dường cho thượng tọa mang đi, vừa ăn đây mang đi, còn nếu mà không trả lời được thì mời ra khỏi quán. Thì vị thấy một vị thượng tọa mà nghe bà già bán quán mà hỏi thì đâu có ngần ngại gì, mình giảng kinh Kim Cang mà. Thì ngay lúc này đó, bà già mà hỏi đó, bạch thượng tọa, trong kinh Kim Cang Phật có dạy là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc là tương lai đó, bất khả đắc. Vậy thượng tọa nói thượng tọa điểm tâm, vậy xin hỏi trong 3 tâm đó thượng tọa điểm có tâm nào? Hỏi cái đó thì coi như là ngài suy nghĩ hơi rồi, bà già hỏi sao, trả lời được thì ở, không được thì mời ra khỏi quán. Rốt cuộc trả lời không được, gánh ra khỏi quán. Thì gì có thắc mắc thì tới chừng nữa gì hỏi chúng tôi trả lời cho. Cái thơm mớm đó, mô Phật. Nếu mà các vị yêu cầu, chúng tôi sẽ hướng dẫn chỉ cách tọa thiền, cách xả thiền, có giờ ngoài giờ tối đó, giờ nào ngoài giờ quý vị nó gì ở lại chừng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ thêm cho. Tại vì chúng tôi khi mà người tu thiền đúng á, mặt mày hồng hào, thân thể rất là tốt, tiếng nói rỗng rãng đó. Tại vì mỗi lần khi tọa thiền nạp năng lượng của vũ trụ vào, nó đẩy lui cái bệnh tật, cái đó nó có chứ không phải không. Và chính Đức Phật tọa thiền, và chính cái gì thấy Đức Phật thành Phật rồi vẫn tọa thiền, và người châu Âu, châu Mỹ khi họ tu theo Phật giáo, họ tu chọn pháp môn tu thiền. Thì pháp môn nào, nếu quý vị tu tịnh độ về cõi cực lạc, nếu quý vị có thiền thì bổ túc thêm cho quý vị, giống như thể là cái người mà được trợ duyên thêm mà để cho mau hơn nha. Rồi thôi, giờ mô Phật thì bị thời gian không có để quý vị còn nghỉ. Mô Phật sao các vị cứ xin với sư trụ trì rồi ở đó sắp xếp giờ tu thì giờ nào cũng được đó. Tại vì các vị thấy người bán hàng đó, mà bán hàng từ sáng tới 2-3 giờ chiều không ăn cơm, đói bụng mà cũng vui hay buồn? Vui là gì, tại sao vui? Mà bán được, bữa bán hàng này có gì? Có tiền, tiền bằng giấy. Còn khi chúng tôi làm cái này đó là chúng tôi chia sẻ, chúng tôi có công đức lành, chúng mang theo từ đời này qua tới đời khác đó. Thành ra chúng tôi rất là sốt sắng, chỉ sợ quý vị không có ở lại thôi. Tọa thiền, xả thiền, tu thiền không có điên đâu. Tôi tu thiền 20 mấy năm rồi, nếu điên gì cho thử 100.000 euro coi tôi biết xài không. Nói được chứ không có điên đâu. Nhưng mà có điên tu mà cái gì còn mong có thần thông, bay đi chỗ này bay chỗ kia, thiên ma nó thấy cái tâm mình đó. Ở đây nghe bằng tiếng, nhưng ở đó nghe thấy bằng tư tưởng, họ hiện tới đó họ phá mình thì có. tu tịnh độ, chúng tôi ở chỗ đốc á, có nhiều người bạn chúng tôi họ niệm Phật thôi mà mong cầu có tòa sen, rớt tòa sen xuống rồi bước lên đó té xuống rồi 12 giờ trưa cứ đi nói bay thì cũng mát thường thường nha. Thôi một Phật thì giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.